Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung điệu danh hiệu Đức Bổ Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu Phật.
Bá thiên vạn kiếp nam tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nam tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật trang số 45. Phá bỏ cửa nhân ngã thị phi, buông bỏ bình sanh điều hiểu biết. Có ta, có người thì có thị phi, có thị phi thì có thương ghét lấy bỏ, các thứ đối đãi không giống nhau, các thứ phân biệt đúng sai, từ đó sanh ra muôn thứ phiền não, không có ai thoát ra được, cho nên gọi là cái cửa, cái quan. Đây giống như cái lao ngục ở dưới đất vậy, một mình làm tượng tủy tán, tượng người dùng để chôn theo vua. Nguyên do của những chuyện ác đều từ một chữ ngã làm ra. Có ta là có người, vĩnh viễn không có lối thoát ra, cho nên xưng là quan. Những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Người xuất gia có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này có ít hơn ở ngoài thế gian không? Cho nên nói, ôi chao, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không xuất gia còn hơn. Những thứ nhân ngã thị phi này không những người tại gia có, người xuất gia cũng có. Cái cửa thị phi này tức là tôi đúng anh sai. Thị phi không phá được thì không thể nào tu hành được. Đây á quý vị, là cái ải, cái cửa quan để chúng ta có thể vượt qua. Giống như á cá hóa long, con cá chép á, nó muốn á bay lên trời trở thành con rồng thì nó phải nhảy qua những cái cửa. Nếu không nhảy qua những cái cửa đó, nó không bao giờ thành con rồng mà nó vẫn là con cá, cho nên gọi là cá hóa long. Chúng ta ở nơi đây muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải qua cái cửa ngã. Trong thơ nó trong lời kinh dạy, kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta. Không ai hại mình thê thảm bằng chính mình. Tại sao quý vị? Tại vì tất cả việc làm của chúng ta một phần đông là có lợi cho mình, và tạo bao nhiêu nghiệp cũng vì cái mình này, cái ta này. Nên Lão Tử nói, Lão Tử trong nó nói ở đây cái ngã: ta có khổ vì có ngã, ta khổ vì có ngã. Nói như vậy cho nên đó, người xưa cũng thấy được cái thân này là đầy dẫy những cái thống khổ từ ở đây mà ra. Không có người nào mà không vì mình, chính mình, gia đình mình, bà con mình, thân thuộc mình, cái gì cũng có chữ ngã, cái mình ở trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta khổ ở chỗ này. Và muôn thứ phiền não từ ở đây mà ra. Hãy mà đụng đến nó thì nó giận, mà an ủi nó thì nó vui, nâng bốc nó thì nó mừng, hạ nhục nó thì nó buồn. Nó tụ trung cũng là cái ngã này. Bây giờ làm sao chúng ta bỏ bớt nó một chút là đỡ biết mấy cái việc. Cho nên cái cửa đường tu đó quan trọng nhất là ở chỗ này. Bởi vậy từ có niệm đến vô niệm, vô niệm quan trọng nhất là không còn cái niệm về mình nữa. Nghĩa là mình vẫn có, nhưng mà mình không có tập trung tư tưởng, tinh thần vào cái mình nữa, mà để nó tự nhiên với cuộc sống, với xã hội, với thiên nhiên. Tự nhiên nó biết sống, nó biết trưởng dưỡng. Và người xưa, các vị cổ đức sau khi tu hành rồi, các ngài sống trở lại với tự nhiên. Thật sự con người chúng ta nó cũng có nhiều cái kỳ đặc lắm, chứ không phải đơn giản là như vậy đâu quý vị. Nếu mình nó không ăn thì trong đó sẽ không chịu được, nhưng mà thật sự chịu được là ở trong đó. Chúng ta thấy có những người Úc, thổ dân Úc đó, họ sống trở lại môi trường tự nhiên, họ không có ở nhà mà ở trên đồng hoang, ở trên sa mạc giống như người Mông Cổ vậy. Và ở trong đó cái năng lực của họ nó phát triển ra, họ không cần điện thoại cầm tay, muốn cần gì thì ngồi xuống và liên lạc với nhau, với một người ở chỗ cách xa hàng bao nhiêu dặm, ở trong đó liên lạc tâm với tâm, tâm với tâm ngồi xuống họ liên lạc với nhau được. Và ở trong đó với tất cả tự nhiên môi trường, họ ở môi trường có cái gì cúng dường họ ăn cái đó. Nên cuộc sống họ thật sự cái thể lực của họ tăng trưởng, và thân thể của họ nó nhập với tự nhiên, với nhập với môi trường. Còn chúng ta càng ngày càng đi xa, càng tụ trung vào cái ngã, cho nên cái năng lực của con người mình nó giảm bớt dần. Chúng ta đừng nói gì chứ mấy người thượng đó quý vị, họ sống ở trong rừng trong đó mà cuộc sống rất là đơn giản, mà họ vẫn chịu được. Sáng ra trời lạnh buốt vậy mà người nào người nấy chỉ có cái áo mỏng, nhưng mà lớp da của họ nó bảo vệ. Còn chúng ta mà ra kiểu đó là mình nó bệnh liệt, và cái năng lực của mình nó yếu được, rất là yếu so với những lúc trước. Và những người chúng ta ở Việt Nam về xưa mà có cái thể lực, những người nông dân thể lực rất tốt quý vị, họ sống đến 90 tuổi cả 100 tuổi không có hề gì. Ở những cái nông, ở những cái vùng quê đó, họ sống trong đó 90 tuổi là thường. Cho nên vậy thì chúng ta chú ý đến cái ta thì tự nhiên nó làm giảm yếu đi. Mà bây giờ làm thế nào để mà bỏ bớt nó đi, chứ đừng có như ở nơi đây, giống như là tượng tùy tán, là cái tượng đó người ta chôn theo, đem chôn theo người chết, chôn theo vua, chôn theo quan. Hay là có những cung phi mụ mỹ nữ đó, khi vua chết rồi đem tất cả mỹ nữ của vua đem chôn, đó là tượng tùy tán. Là chúng ta sao quý vị, theo cái thân này rồi chúng ta đem tâm thức của mình chôn theo cái thân này, nó chạy theo trong đó luôn. Bởi vậy đừng có làm cái tượng tùy tán, mà làm sao giải thoát mình ra khỏi cái ngã này. Cái câu này chí lý lắm cái việc này. Mà thật sự mình cứ đắm nó, mình cứ ôm nó, mình cứ giữ trao trước nó, rồi đến hồi nó chết đi thì mình lại bị chôn theo nó, đi theo cái nghiệp mà nó đã tạo ra. Nguyên do đều do chữ ngã này. Có ta thì nhất định có người, có người thì nhất định có chúng sanh. Cho nên nó ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, có những cái vật để chúng ta thọ. Thì làm sao phá được tứ tướng đó chúng ta giải thoát? Ta khổ vì có ngã. Kẻ thù lớn nhất của ta là chính ta. Nó tạo bao nhiêu nghiệp cũng vì cái ta. Chứ đâu, nó đâu có phải tạo nghiệp vì người khác. À, chúng ta nuôi con ai? Con ta là, chứ không phải con người là. Nó có chữ ta ở chỗ đó thì chúng ta mới nỗ lực tạo nghiệp, nỗ lực cái cam tâm tình nguyện. Mà nó không có cái chữ ta ở trong đó thì chúng ta nói ok nó, để mặc nó. Nó rõ ràng không? Thì từ từ cái tâm của chúng ta, cái ta nó lớn. Bây giờ nếu mà chúng ta phá được cái ta là ra khỏi sanh tử. Bây giờ làm sao phá cái gì? Nếu không phá được thì vẫn ở trong luân hồi. Pháp môn nào cũng vậy, ngay cả tịnh độ cũng vậy. Ở trong đó, thân kiến là cái kiến giải cái thân này là ta đó, mình không phủ nổi thì không ra luân hồi. Bởi vì trên đây pháp môn này là phủ vọng tưởng kiến giải chấp trước, phủ nó đi, phủ nó niệm đến hồi quên nó luôn. Tự nhiên trong đó chúng ta nó không còn chấp trước đến nó nữa, không còn đắm say với nó nữa, mà chúng ta tự tại với nó. Và ở nơi đây những chuyện thị phi này không có cách gì mà trốn thoát được. Tất cả chúng ta bị cái ngã nó khởi ra, thị là đúng, phi là sai. Những cái chuyện chung quanh của chúng ta, nó có chuyện này đúng, chuyện này sai, thì đều là vọng tưởng phiền não. Bây giờ làm sao bớt được những chuyện thị phi này thì chúng ta dễ thành công. Bởi vậy cho nên với nhiều người đó, quý vị thấy ở đời khổ quá, thôi đi xuất gia. Đi xuất gia thì sao? Người xuất gia có ai biết được ở trong chùa những chuyện thị phi này đâu có ít hơn ở ngoài thế gian đâu. Chuyện này thì sao quý vị? Mình không học, mình không tu, mình không trừ thì đừng nói là nó hết. Mà chúng ta phải học, phải nhận biết nó và phải cố gắng nỗ lực trừ nó. Chứ đâu biết rằng ở trong chùa chuyện thị phi còn nhiều hơn quý vị. Vì ở chùa là gì? Là cái trung tâm truyền tin. Không có ở đâu mà ở chùa nó tập trung. Ở chùa là ở trong đó thì Phật tử mà nó tới trong đó thì liên kết với các thầy các cô, người này thì đệ tử của thầy này, người kia bồ tèo của cô kia. Cho nên ở trong đó bao nhiêu chuyện trong đó đổ về trung tâm. Còn ở nhà mình thì nó ít hơn. Ở kia thì quý vị thấy đúng là trung tâm không nè. Ở có 10 Phật tử thì trong đó có 10 câu chuyện. Mà có chùa lớn có 100 Phật tử thì 100 câu chuyện. Nó rõ ràng minh bạch. Vì chúng ta không nhận thức nó, không nhận rõ nó, không học, không cải sửa, không trừ nó thì nó phát triển còn nhiều hơn. Bởi vậy cho nên phiền não nghiệp chướng ở trong đó còn nổ ra hơn cái gì hết. Đấy là chuyện thật, là chứ không phải chúng ta nói là phỉ báng ai, mà chúng ta nhận thức để chúng ta biết cách sửa và chúng ta biết cái môi trường nào nó tốt để mà tu hành, môi trường nào thanh tịnh, môi trường nào nó hợp. Nếu mà không có cái quy tắc quy luật thì thật sự nó xào xáo đủ chuyện hết chứ gì. Nên là nó trong một cái đạo tràng, trong đó nghiêm minh khó là để mà có mọi người cùng tu phải nhận ra, phải chỉ cho những cái thị phi nhân ngã, những cái phiền não phiền toái này thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát. còn nếu không ở trong đó, nó cứ ung ung trong đó, và đến hồi á giận sân bận rồi tham si càng nổi lên càng nhiều hơn nữa. Nên á, ở đây á nói cho nên ôi chao, nếu biết trước như vậy thì chúng ta không xuất gia còn hơn, vì chúng ta không nhận rõ, tưởng là trong đó chúng đông như vậy, thấy mặc áo trong đó có nghiêm trang lên chánh điện rồi tu hành trong đó, mà khi chúng ta vô rồi chúng ta mới thấy trong đó có vấn đề. Bởi vậy mình phải nhận thức rõ trước khi mình phát tâm. Mà ở đây á, chúng ta nên cố gắng mình phát tâm tu hành tốt hơn, vì ở trong đó nó không có mang thêm cái trách nhiệm của người xuất gia, chúng ta đi dễ hơn. Còn nếu chúng ta là người xuất gia, phải có trách nhiệm của một người xuất gia, ở trong đó phải làm công đức, làm công quả, ở trong đó phải biểu diễn thành công, ở trong đó phải hoằng pháp lợi sanh, thì ở trong kinh nói sao quý vị, con đường chuyên tu nó bị ảnh hưởng. Cho nên đừng có nghĩ là thôi ở ngoài nó phiền toái quá, thị phi nhân ngã nhiều quá, thôi mình đi xuất gia. Muốn xuất gia trong đó chúng ta phải tìm một cái đạo tràng tốt, một cái trong đó có thiện tri thức, nó khai thị chỉ dẫn cho mình, hướng dẫn cho mình để làm sao trừ phiền não, trừ tham sân si. Còn nếu mà không chỉ dẫn cho mình trừ tham sân si nó cứ tăng lên chứ nó không có giảm xuống, thì đó đưa chúng ta đi vào con đường luân hồi càng sâu hơn. Cho nên nó vấn đề này hãy ráng thận trọng, ráng cẩn thận. Vì ở trong đó, khi ở trong đó có cái nhiệm vụ, ngài Ấn Quang Đại Sư dạy cho một Phật tử nữ muốn đi xuất gia, muốn đi tham vấn, thì ngài trong đó cực lực khuyên đừng có nên đi, vì thân gái có nhiều vấn đề. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là đi đến đạo tràng thì thường thường thua thiệt hơn tăng. Cho nên ở đó đi trong đó bị thua thiệt như vậy và mất đi công phu, không còn thanh tịnh để mà tiến tu. Cho nên ngài nói cố gắng ở nhà niệm Phật, cố gắng ở nhà tu. Đây quý vị thấy, mà mình đã xuất ra rồi thì mình phải cố gắng hay hơn hết là làm một cái gương mẫu là tu thành công, kiếm chỗ thanh tịnh để mà chuyên tu trong đó, cái cầu xuất gia thì mới được. Còn mà đi vào Phật sự, vào trong đó công quả thì bảo đảm không thể nào thành công, vì công đức của chúng ta không đủ, mà đạo tràng ở trong đó thiếu cái vấn đề khai thị chỉ dẫn dạy bảo, cho nên họ không nhận được nhân ngã mà chỉ thêm phiền toái, thêm ở trong đó những sân hận. Cho nên chúng ta cố gắng ở nơi đây, đừng có vào rồi lại kẹt, vào rồi trong đó là kẹt, lỡ tôi biết vậy tôi không đi, nhưng đã lỡ rồi. Có nhiều đạo tràng quý vị vào rồi trong đó là kẹt, bị dính luôn trong cái chùa đó, dính luôn tất cả việc làm đều bị chi phối, không có được tự do như người cư sĩ. Hay là nếu mà chúng ta đã xuất gia rồi mà chúng ta y chỉ một cái tông nào, một cái phái nào là bị họ khống chế, và tất cả việc làm phải báo cáo lên. Chuyện đó có cái gì ở trong đó không có được tự do, cho nên nó phải cẩn thận những điều này. Làm thế nào chúng ta nhận thức được, có thiện tri thức nương vào đó để học để tu thì tốt, còn lựa vào trong cái sự cái uy thế uy quyền là bị nó chi phối và chúng ta sẽ kẹt cái trong đó, làm việc gì cũng bị trở ngại. Bước thêm một bước nữa là buông bỏ bình sanh điều hiểu biết, trong đầu chứa đầy những thứ tri kiến không cần đến, tự cho là mình rất có học thức, thật ra chỉ là một số tà kiến, nên buông bỏ hết những thứ này, quét sạch hết, phải dụng công trên chữ xả. Xả là xả bỏ những thứ tri kiến, sự hiểu biết không cần thiết này. Nhưng mà chữ xả này rất khó, xả thân dễ, xả bỏ tri kiến rất khó. Trong thư của thầy Hạ đều chỉ rõ những thứ cứu mạng căn bản này. Ở đây quý vị, phiền não nghiệp chướng còn dễ bỏ, chứ mà tri kiến khó bỏ nào. Ở tại Pháp hơn là tại những nước Tây Phương, người ta có cái luật làm người nào trên 30 mấy tuổi không được làm chức hội trưởng của một cái hội nào. Vì khi người ta lớn 30 mấy tuổi rồi, kiến giải người ta chấp chặt, và người ta không có cái mở ra để mà sáng kiến, để mà phát triển được, mà nó thành cố chấp, cố hữu, và ở tại đó không có thể nào phát triển cái hội được. Bởi vì cái luật có những cái hội ở tại Pháp đó, người ta nói trong đó hội trưởng hay gì có những người lớn tuổi không được giữ chức đó, để cho tuổi trẻ lên và trong đó có sáng kiến mở ra thì cái hội nó phát triển. Ở đây chúng ta thấy trong những kiến dạy chúng ta khó bỏ nhất là những người dễ thành công, mới gặp pháp môn vô trong đó hoan hỷ vui vẻ, người ta gặp là vô, người ta vô tới nơi liền. Còn những người đã có học, có tu, có kiến giải, có tu chứng thì lại bị kẹt. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm đến một hồi thì A Nan giơ tay trình chứng. Wow, hay quá, được ngộ. Cho nên nó đứng lên nói cái điều ngộ của mình. Rồi Tu Bồ Đề thấy, ủa sao A Nan nó ngộ, giác ngộ mà ta không ngộ, ta là trưởng lão Tu Bồ Đề, còn A Nan là hàng hậu vệ, hàng đệ tử, mà sao nó ngộ mà ta không ngộ. Cho nên nó đưa lên cho Phật, trình cho Phật, nói dạ, tại sao mà A Nan nó nghe Thế Tôn nói giác ngộ, còn con nghe Thế Tôn nói không giác ngộ, mà nó là em, mà con là đại ca, là được ở trong đó chứng ngộ Tu Bồ Đề rồi. Thì Đức Thế Tôn mới nói A Nan phiền não nhiều, nhưng mà cái công, cái sở chứng không có, sở kiến không có, tri kiến không có, cho nên phá được phiền não ông thấy được đạo. Còn ông thì phiền não hết, đoạn phiền não nhưng mà sở chứng có, tri kiến có, cho nên giữ chặt cái tri kiến đó, bám cái tri kiến nó không thấy được cái pháp của ta. Bởi vậy cho nên nó muốn lên trung học thì chúng ta phải bỏ tiểu học, muốn lên đại học thì phải bỏ trung học. Còn quý vị thấy trung học trường nó thân thương, ở trong đó trường nó nhỏ bé, thầy cô rất là dễ thương, chăm lo, thôi không có nỡ bỏ thì khỏi lên lớp luôn, khỏi lên đại học luôn. Lúc xưa tôi mới qua Mỹ, cái việc học cái đại học College Community đó rất là dễ thương, chỉ có một cái building ngó ra hồ, bãi cát, bãi cỏ đó, nó đẹp vô cùng à. Đến hồi lên đại học, lên viện đại học thì thôi, thấy nhà toàn là xi măng cốt sắt thô kịch, làm sao mình muốn trở về kia mà học. Trong đó nó rất là thơ, nó rất là tình cảm, rất là thân thiết, thầy cô trong đó lo cho học sinh từng đứa. Còn lên nó college, lên nó đại học cái việc thì thôi, muốn học thì học, không học thôi, khỏi lên lớp. Mà trường sở toàn là xi măng, nhưng mà phải bỏ cái trường thân thương để mình mới tiến lên được. Thì đây cái tri kiến của chúng ta khó bỏ. Bởi vậy cho nên Lý Bình Nam mới bắt buộc hòa thượng trong 5 năm trời không được dùng sở học của mình. Những gì ông học của Chương Gia Đại Sư, là một vị thượng thủ của Mật Tông, là một vị ở trong đó tu, trong đó chứng thật sự Lý Bỉnh Nam phục, kính phục, không có một người nào mà có cái công phu như là Chuyên Gia Đại Sư trong đời này. Vậy mà cũng cấm hòa thượng không được dùng cái tri kiến đã học được của Chuyên Gia Đại Sư cùng những vị thầy khác. Ở đây sao quý vị? Buông bỏ bình sanh điều hiểu biết là nó quan trọng. Vọng tưởng phiền não chúng ta nó từ đây nó khởi lên. Còn là cho người đời không biết, đi học cũng vậy mà đi tu cũng vậy, chỉ muốn trao dồi kiến thức, chỉ muốn tăng thêm cái nhìn, chỉ muốn thêm tri thức tri kiến, mà đâu biết rằng đó là tà kiến. Vì sao quý vị? Vì chúng ta chưa có chánh giác. A-la-hán bỏ được cái ngã, phá được cái ngã, Phật mới cho là chánh giác. Còn chúng ta là tà tri tà kiến, chưa có thấy được rõ ràng, chưa có hiểu được chân tánh, cho nên nó vẫn bị cái ngã chuyện, nên cái nhìn của mình đều là sai. Ở đây cái tiêu chuẩn của Phật có nói cho chúng ta, khi chúng ta phá được cái ngã rồi thì cái thấy của chúng ta mới là đúng chính xác. Còn nếu dù thông minh cách mấy chưa phá được ngã thì cái thông minh đó cũng là cái kết quả của ngã kiến, và nó không đưa chúng ta đến đâu. Và cái ngã kiến đó, đến khi cái ngã này, cái phần đoạn này nó hết rồi, cái mạng này hết rồi, thì những tri kiến đó tan tành hết, không có mang theo được chút nào. Nhưng chúng ta thấy một em nó mới sanh ra, nó đâu có biết được những gì nó học lúc trước đâu. Có chăng đi nữa là chỉ có hơn thông minh hơn những em khác một chút thôi, mà rất hiếm có em nào mới sanh ra là hiểu biết tất cả những gì trong quá khứ. Cho nên tất cả sở học ở trong quá khứ, tất cả tri kiến kiến giải đều mất hết. Vậy chúng ta trao dồi cái đó để làm gì? Bởi đây chúng ta thấy được con đường giải thoát, mình phải đi ra con đường giải thoát, thì từ đó căn bản trí, trí tuệ căn bản chúng ta phát ra, nhờ cái trí tuệ đó phá được vọng tưởng, phá được sanh tử, và nó sẽ đắc thành hậu đắc trí. Hậu đắc trí đó chúng ta dùng căn bản trí tiếp xúc với vạn vật đều thấu, đều biết hết, đều hiểu rõ hết. Cho nên trước khi thuyết kinh, giảng kinh Pháp Hoa, Phật nói gì quý vị? Phật thuyết vô lượng nghĩa rồi nhập vào vô lượng nghĩa xứ, không rồi mới nói Pháp Hoa là hả? Vô lượng nghĩa là gì? Là dùng căn bản trí học hết tất cả hành nghiệp của chúng sanh, vô lượng nghĩa mà. Thì chúng sanh đó, mỗi người có một nghĩa, mỗi người có tâm trạng, mỗi người có ý kiến, mỗi người có kiến giải khác nhau, thì Bồ Tát phải học hết cái tâm trạng của chúng sanh để mà cứu nó. Học hết rồi sao? Phải nhập vào cảnh giới của họ, nhập vào hoàn cảnh của họ, nhập vào vô lượng nghĩa xứ, thì lúc đó mới hoàn thành. Lấy cái gì để mà làm cái gì? Lấy căn bản trí là. Cho nên chưa có căn bản trí, chúng ta lấy tri thức mà làm, không thể nhập vào vô lượng nghĩa xứ, không có thấy thấy được tất cả nghĩa của chúng sanh. Quý vị thấy nội trái đất này, người Tàu họ văn hóa khác, người Tây Tạng văn hóa khác, người Mỹ văn hóa khác, người Tây văn hóa khác, chúng ta phải hiểu hết những cái văn hóa đó thì mới triển khai Phật pháp cho người ta. Vô lượng nghĩa là. Thì bây giờ muốn được như vậy đó, chúng ta cần phải có cái tánh chất nào để mà làm nó. Thì tánh chất đó là trí tuệ căn bản, là bát nhã, là căn bản trí. Có căn bản trí rồi chúng ta mới là hậu đắc trí, mới học hết tất cả. Còn chưa có không được. Thì bây giờ trước tiên làm sao? làm sao buông bỏ điều hiểu biết. Bình sanh điều hiểu biết chúng ta buông bỏ, khi tu đừng dùng nó. Ở trong đó, khi chúng ta còn ở trong xã hội, còn việc làm thì dùng nó để mà tiếp người tiếp vật. Nhưng mà dùng nó rồi, đó là phương tiện để nó qua một bên. Đừng có bị nó trở thành chấp trước, cho nó trở thành kiến giải, nó trở thành con người của chúng ta. Hôm nay cái điều đó quan trọng quý vị. Mà muốn được như vậy chúng ta phải để đưa mình vào cái công phu. Thì khi trong khi cái công phu đó, tự nhiên phiền não, nghiệp chướng, kiến giải tri thức chúng ta phủ lại, thì chúng ta mới thấy được cảnh giới, mới chứng được công phu. Còn nếu bị cái kiến giải nó cứ quay cuồng thì chúng ta không thể nào mà lấy được công phu đạt được. Vì sao? Vì kiến giải khởi lên, đó là vọng tưởng, nó phá đi công phu thành kiến của chúng ta. Nên nó đây mình nó cố gắng trong đó buông bỏ nhất thiết những điều hiểu biết. Tiếp tục, nói huyền nói diệu không liên can, ba chữ chánh truyền thật thà niệm. Đây nó rõ ràng cái gì, nói cho chúng ta miệng nói huyền mà tâm chưa thấu rõ, lời nói cao siêu mà hành vi xấu xa, cho dù ăn nói rất lưu loát, viết sách nổi tiếng, được danh xưng Phật học, tiến sĩ danh dự, đối với người và đối với mình có gì thật ích? Đối với sanh tử đại sự hoàn toàn không có liên can gì. Sự hiểu biết càng nhiều, chướng ngại về lý thể càng sâu. Đây quý vị thấy rõ ràng cái điều này, ráng cố gắng mà tránh. Theo cái nhận thức của tôi thì đời mạt pháp, mạt ở chỗ nào quý vị? Pháp bị tiêu diệt ở chỗ nào? Mà chúng ta thấy lúc xưa cả một cái thành phố mới có một quyển đại tạng, ở trong đó có nhiều chùa lớn trong đó mới có được một bộ tại đại tạng kinh. Còn bây giờ ở tư gia cũng có thể thỉnh một bộ đại tạng về đó để chưng trong đó để chưng chứ không phải để đọc, quý vị thắng này. Quá nhiều mà công ăn việc làm bận rộn quá thì để đó ta chơi thôi là. Rồi bây giờ chúng ta lại có đại tạng tiếng Việt nữa, thử hỏi có như mà nhìn thấy rồi có ai mở ra đọc chưa? Đó là chưa nói cái mạng ở internet, rất nhiều pháp ở trên đó, pháp gì cũng có hết. Cho nên để thấy nó mạt là ở chỗ này. Trước mắt chúng ta mà chúng ta chỉ thấy nó là để mà trưng bày khoe thôi. Còn người xưa có một quyển kinh là trân trọng, trân quý và nghiền ngẫm và thấu suốt và đọc tới nơi. Một quyển người ta thông suốt là. Còn nếu mà chúng ta có tâm cầu học, có cái tâm thích kinh điển mà quý vị đọc kiểu đó là sao? Cái tâm gì quý vị? Cái tâm háo thắng, cái tâm ham cầu, chứ không phải thấu suốt như cái tâm lúc xưa. Một quyển người ta thấu suốt, còn bây giờ chúng ta thấy hoa cái nào cũng hay hết, đọc có một lần là hay lắm rồi, còn có là phớt qua coi chỗ nào mà nó hay hay đọc trước chỗ đó. Rồi sau lại nhảy qua quyển kinh, nhảy qua quyển luận, nhảy trong đó chỉ ở ngoài không, không có đạt được cái cứu cánh, cái thâm sâu của kinh điển. Chúng ta thử nghĩ, Phật thuyết pháp 49 năm, đúng không? Đừng nói gì, nếu ta nói là 8 năm pháp hoa, Phật nói 8 năm pháp hoa, thuyết cái pháp hoa 8 năm. Mà chúng ta có bộ pháp hoa, bộ kinh pháp hoa đó, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó nè. Quý vị đọc đó, bao lâu? Một ngày hết một bộ nè. Phật thuyết bao lâu? 8 năm trời nè. Ủa sao Phật thuyết 88 năm mà bây giờ ở trong đó kinh điển á, mình đọc ở trong đó đọc từ sáng đến tối tôi đọc hết luôn. Vì trong đó ngài Pháp Đạt, Đạt Pháp gì quý vị, mỗi ngày tụng một bộ đó. Cho nên ở trong đó ông tụng đến nó cả 3.000 bộ. 3.000 bộ ở trong đó. Thì ở trong đó mỗi ngày một bộ và thuộc luôn trong đó. Thì chúng ta thấy cái tình trạng này á, như thế nào? A Nan kết tập là báo cáo là, chứ không phải nói hết tất cả lời của Như Lai, mà chỉ là bản báo cáo quý vị. Giống như quý vị làm ở sở, đúng không? Làm cái project nào đó, làm công việc gì đó, rồi đến hồi chúng ta làm cả tháng trời, cả 3 tháng trời mới thành cái công việc đó, rồi chúng ta làm, viết cái bản báo cáo. Viết cái bản báo cáo đó lên đó, hết trong đó hết mấy tháng trời mới viết xong bản báo cáo. Bao nhiêu nghiên cứu, bao nhiêu tìm tòi, bao nhiêu học hỏi, bao nhiêu tính toán mới viết ra được bản báo cáo. Thì ai đọc cái gì? Người ở trong đó, trưởng phòng đọc cái đó, với cái kiến giải, với cái kinh nghiệm, và nhìn ở cái bản báo cáo biết được nó như thế nào. Nó là nó rút gọn lại của tất cả những công việc. Cho nên nó trong đó kinh điển là gì quý vị? Là báo cáo rút gọn lại một câu của Phật, Phật diễn đạt ra cả hết cả ngày trời. Nó đúng không nào? Ngài nói mỗi ngày 8 tiếng mà nói 8 năm Pháp Hoa, mà bây giờ vẫn còn nói, vẫn còn thuyết ở hội Linh Sơn vẫn chưa tan. Thì chúng ta thấy, chúng ta đọc như vậy một lần chúng ta thấu à. Một lòng chúng ta hiểu à. Bởi vì cho nên nó mới lòng cái hết Pháp Hoa rồi chạy qua Hoa Nghiêm, chạy qua Niết Bàn. Thì ở trong đó chúng ta không nhập được vào Pháp. Pháp diệt ở chỗ này, Pháp nó mạc ở chỗ này quý vị. Chúng sanh chỉ còn để lại để biểu diễn. Trong tủ sách chúng ta có rất nhiều sách. Trong nhà của ta có rất nhiều kinh, mà thật sự hiểu được trong đó, thấu được, không hiểu được. Chúng ta thấy tại sao trong đó nó mạc chỗ này, chứ không phải là kinh nó hết đâu. Hay tôi thấy kinh quá nhiều là hàng ngàn bộ Đại Tạng ra cho kinh. Và ngài Hòa Thượng Trí Thịnh á, nghe nói ngài cũng in Đại Tạng cũng hàng ngàn bộ Đại Tạng tiếng Hoa, ngài cũng in trong đó. Bây giờ ngài có phúc báo in trong đó cũng cả hàng trăm hàng ngàn bộ Đại Tạng để phát đi, thì rất nhiều. Mà bây giờ chúng ta thấy, chúng ta mở ra đâu thấy gì đâu, đâu biết gì đâu, đâu học gì đâu. Cho nên ở nơi đây á, mình phải ráng làm sao lấy được trí tuệ, chứ đừng có lấy kiến giải tri thức. Kiến giải tri thức đó nó không giúp mình đâu, vì nó không đưa mình ra khỏi sanh tử. Mà chỉ có trí tuệ, đó là công đức. Trì giới là công, đắc định tức là đức, tu định tức là công, khai trí tuệ tức là đức. Cho nên công đức mới giải quyết được vấn đề này, còn tri thức kiến giải không thể nào giải quyết được cái việc đó. Là chỉ là phúc báo, phúc tướng, phú quý mà thôi. Ở đây nói huyền nói diệu không liên can đâu, nên chúng ta phải thật sự ở trong đó lấy cái phương tiện của Phật. Còn ở đó hiểu biết nhiều, ở trong đó thông suốt, pháp trong đó coi như cũng thông, mà công phu không có, thì thật là không liên can gì đến cái việc sanh tử của chúng ta. Không bằng một người ông bà, ông già bà cả trung thành niệm Phật. Ở trong đó họ không cần biết gì cả, chỉ một câu A Di Đà Phật tương thông với Phật, tâm tâm tương đồng tương thông. Cho nên họ được cảm ứng, họ được tiếp dẫn, họ đắc được vô sanh. Còn ở đây chúng ta chỉ có một cái mớ kiến thức, mà mớ kiến thức này người xưa nói trong đó là nhai bả mía. Cái mía đó, cái mía quý vị đã ép hết nước rồi, chỉ còn cái bả thôi. Và gặp ai chúng ta cũng lấy cái bả đó ra nhai, cũng đem cái mớ kiến thức đó ra nói. Nói huyền, nói diệu. Tôi đó, gặp rất nhiều rồi. Thầy à, có phải trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cái này không? Rồi ở trong đó Đại Thừa Khởi Tính Luận nói như cái này, nó hai cái nó tương quan không thầy? Khoan à, nói ông liên tiếp à, nói liên tiếp mà không có để giúp để cho tôi nói. Cái tôi nói khoan, bây giờ đó ha, bác muốn nói chuyện với tôi đó, đi về tu 6 tháng rồi về nói chuyện với tôi. Tôi nói thẳng là nói thẳng luôn cái gì. Tại sao vậy? Vì ở trong đó đại chúng đi công phu, ổng công phu không có, ổng cứ tà ở ngoài không à. Mà hãy mà ngồi xuống mình ăn cơm, cái là ổng tà đáp vô. Ổng đáp vô rồi, cái rồi ổng bắt đầu ổng nói, đưa kinh này, đưa sách nọ, đưa luận kia ra bàn bà tán. Cái tôi á mới chặn ngay lại liền. Tôi chặn, bây giờ bác á, bây giờ về nhà tu cho tôi 6 tháng đi, chuyên niệm Phật đi, rồi tới đây nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi nói. Còn bây giờ nói là nó văng ra, nó là phiền não vọng tưởng nó văng ra trong đó mệt lắm. Thế tôi nói thẳng, tôi nói thẳng với bác rồi. Tại sao quý vị? Vì nhìn thấy rõ họ không có công phu. Mà nếu mà không có công phu, chỉ nói huyền, nói diệu, nói những cái đó không có liên can gì hết. Và ở trong đó Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ở trong đó gọi là Ngài rất là thống khổ. Trong Kinh Di Đà Yếu Giải nói những hạng người thử tức điểu không. Thử là con chuột đó cái gì à, thì trong đó nó cho nó kêu chích 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 phải không, mà chích chích nó mà tiếng Hoa nó gọi là tức tức tức, đúng không nè, nó gọi là tức tức à, tức tâm tức Phật, đúng không nè à, tức thị tức ta gì đó, thì nó cứ kêu chích 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 ra, nghĩa là trong đó luôn luôn nói tâm này tức Phật, tâm này là Phật, đúng không, tức Phật cái gì đó, nghĩa là luôn luôn nói trong tâm ta có Phật, rồi bàn huyền nói nhiều trong đó. Và thử không là điểu không là gì, là có người nói một cái là lấy kim cang ra ha, nhất thiết pháp giai không, không nói cái gì cũng không, trống rỗng hết, rỗng rang hết à, đây có cái gì đâu mà học, tất cả là giai không, tất cả là huyễn mà à, đâu có gì cần gì phải tu, nói huyền nói nhiều không. Ở đây sao quý vị, giống như con chim nó bay trên không đó, không biết đâu là chân không, không biết đâu là vô minh, cho nên nó cứ bay ở trên đó, trên trời trong đó. Và con chuột thì nó cứ kêu chích chích chích, ngày nào cũng tức ta tức Phật. Ta tâm ta tức Phật, tâm Phật tức ta, biết không, nó cứ kêu chích 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 như vậy. Thì đây á, Ngài thống thiết nói phương tiện của Phật trước mắt, cứu cánh ngay đó, mà bây giờ không lấy nó, không chấp, không hành theo, mà chứ ngày ngày nói có nói không, ngày ngày nói huyền nói diệu, ngày ngày nói tánh, tánh Phật tánh ta, mà không biết đâu là chân không, đâu là diệu. Tôi ở trên ở Windsor, hình như là ở Windsor thì phải, có một vị Phật tử tới gặp tôi, cho nó nói một cái là tâm, nói một cái là chân tâm, nói một cái là bát nhã, nói một cái là toàn là danh từ của Đại Thừa. Rồi tôi nói, ba à, chú à, nếu mà chú nói được đó mà tôi không trả lời được, đó là đúng. còn mỗi câu chú nói ra tôi đều đánh lại thì đó là sai. Vì tổ đó biết được tâm của chúng ta, cho nên mỗi khi ngài dùng đại pháp là nói một cái là chúng ta bí liền. Còn này ông nói cái câu nào tôi đánh lại câu đó, hiểu thấy không nào? Mà tôi đánh mà chú không trả lời, không phản lại được, có nghĩa là sai rồi, là thôi bỏ đi, là đừng có chấp vào cái đó mà chết. Là đây có rất nhiều người, nhất là gì quý vị, nhất là nam sở tri chướng kiến giải nhiều, bị kẹt ở chỗ này quý vị, kẹt ở chỗ này vô không được. Nói hoàng, nói bàn, nói gì mà vô đây mà thấy mình niệm Phật, cái chúng ta niệm Phật đó là có ý kiến, là có vấn đề, là nói này nói niệm đây đó, chúng ta tu cái gì vậy nữa nào? Ở trong tâm chúng ta mà tịnh đó, là đâu cần tu thiền, đâu cần niệm Phật, chỉ nói như vậy. Nhưng mà thật sự họ không biết đâu là chân không, đâu là diệu hữu, đâu là tánh Phật, đâu là cho là vọng tâm. Chỉ nói đến cái tâm, mà tâm nó biểu là, ủa tâm gì? A Nan kia tìm tâm không ra, chú nói cho tôi tâm gì đấy? Huệ Khả kia Bồ Đề Đạt Ma trừng mắt đó, đưa tâm ra ta an cho, ông kiếm không ra, bây giờ chú nói tôi cái tâm gì vậy? Cho nên ở đây chúng ta đừng mắc kẹt vào cái lý, mà hãy theo cái sự, quý vị. Cái lý hiểu được thì tốt rồi, ở trong đó cần nhất pháp môn này, cần nhất là cái sự chứ không phải lý. Một người không hiểu lý, người ta nương cái sự đó người ta làm, người ta cũng đạt được. Nếu mà có ở trong đó phẩm vị nó không cao, nhưng mà cũng giải thoát ra khỏi luân hồi, ra khỏi sanh tử. Còn chúng ta chỉ có muốn hiểu, thấu hiểu trong đó, nói thì hay nhưng mà cái sự thì không bằng ai. Bởi vậy cần nhất đó là phải theo hành theo sự, và coi hàng ngày của mình, cái công phu của mình nó đạt được cái tiêu chuẩn mà trong kinh nói hay không, chứ đừng nói nó có lý. Khi mà chúng ta sự nó được rồi thì lý tự nhiên á, nó vô, tự nhiên chúng ta thấu hiểu, tự nhiên chúng ta đạt được, mà cái đó là cái thật. Chúng ta phải thành, biến thành cái tri thức đó thành cái của ta, chứ không phải mượn của người. Còn những cái gì chúng ta đọc, chúng ta cho học trong đó, chúng ta thâu lượm, đó là của người ta, của tổ viết ra rồi, quý vị đọc rồi nhớ được vài câu mượn lấy xài, không phải của ta. Mà chúng ta phải chứng minh là chúng ta thấu, ta hiểu, chúng ta nhập lại, thì khi chúng ta dùng đó mới là diệu dụng, mới là linh hoạt. Còn nếu không chỉ là mượn người đồ của người ta dùng thôi, hay nói là nhai bả mía mà thôi. Còn những cái chất ngọt của mía như thế nào, những cái lợi ích của nó như thế nào, hoàn toàn không có liên can gì đến mình. Cho nên ở đây á, nói huyền nói diệu không liên can. Ba chữ chánh truyền thật thà niệm, đừng có nói huyền nói diệu mà dùng ba chữ. Quý vị, ba chữ là gì? A Di Đà Phật bốn chữ mà, tính, nguyện và hạnh. Trong đó tam tự chánh truyền Phật á, chân chánh, ngài á, chân thật truyền cho chúng ta cái điều này. Tin vào Phật, tin vào Tây Phương, tin vào sự tiếp dẫn, tin vào nguyện lực, và ngài truyền cho chúng ta cái niềm tin này. Có tin rồi phát nguyện dũng mãnh để mà đạt được cái điều đó, đạt được cái cảnh giới đó. Và muốn đạt được như đó thì sao? Ngài chỉ chúng ta cái phương tiện là trung thành niệm Phật. Cho nên bỏ hết nhá, bình sinh đều hiểu biết, nói huyền nói diệu đừng á. Chúng ta thấy lúc xưa người ta biểu diễn như thế nào, ai hỏi gì á, người ta cứ chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng không biết. Ai mà hỏi cái gì trong đó quý vị, mà quá lắm, năn nỉ lắm, cầu cạnh lắm. Người ta lúc xưa đó, họ là trong đó có là hàng tri thức, là ở trong đó trong xã hội có uy tín, trong có năng lực. Và đến khi họ xuất gia rồi thì họ buông xả hết tất cả. Ai hỏi gì thì họ chỉ chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng vô sự. Phải buông xả như vậy cái gì. Và nếu khi mà cầu cạnh lắm á, người ta mới trở về lấy cái phương tiện của thế gian để trở về giúp đỡ cho người đó. Còn nếu không, họ đã buông xả rồi, buông xả tất cả những gì của thế gian, những hiểu biết, những tài năng, những danh lợi, các ngài buông cái gì, trở thành một người đơn giản. Và nếu có gì á, Nam Mô A Di Đà Phật, đây quý vị, thật thà niệm. Chúng ta thấy họ biểu diễn không? Nó không phải là nói văng tung tóe ra, tới giờ vô cái là trong đó là tung tóe ra, mà khiêm nhường khiêm cung chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng không biết. Tuy rằng biết mà họ không có nói, đến khi nào cần thiết lắm họ mới nói ra thôi. Trong tâm luôn niệm câu A Di Đà Phật, trong tâm luôn luôn trao dồi công phu. Như vậy nên họ thành công. Bởi vậy cho nên nó cố gắng cái gì, tất cả những điều hiểu biết chúng ta đều là do cái ngã nó gây, cái ngã nó làm đã thôi rồi. Thì bây giờ mình cố phục nó, phục nó đi. Giống như Tôn Ngộ Không đó, tài giỏi, trong đó thần thông 72 phép thần biến, lên trời phá thiên cung, xuống biển đập thủy cung, bỏ vô lò luyện linh đơn cũng không chết, lấy lửa trời mà nung trong đó ổng cũng không chết được. Cái kiến thức đó cái vị, cái tri thức đó không thể nào xoay chuyển ổng, làm tạo nên tất cả vật chất ở trên đời này, cho nên trên trời dưới biển trên mặt đất đều là do thức thứ sáu phân biệt nó làm được. Mà cho nó vô lò luyện cũng không tan nữa, mà đến hồi sau phá nó vì dòng kim cô rồi, bị Quan Thế Âm giao cho cái vòng kim cô, nói Huyền Trang đại sư dụ cho nó mang vô. Hãy mà nó khởi lên cái móng tâm lên, có ý niệm tốt xấu gì niệm nó cho ta. Bây giờ chúng ta ráng niệm nó, mình ở trong đó thiệt thòi về mà mét cũng bị niệm, nếu mà ở trong đó làm sai cũng bị niệm, làm đúng cũng bị niệm, làm cái gì cũng phải niệm, không để tác dụng của Tôn Ngộ Không khởi ra nữa. Cố làm công đức, làm phúc báo, làm lợi ích nè, ngăn ngừa giặc đừng có đến phá thầy, mà về ở trong đó người đã đụng động tới, hãy mà động tới một cái Huyền Trang nghe biết có tin, nó đi ra ngoài nó gây chuyện, mà gây chuyện người là bảo vệ cho thầy cũng bị niệm luôn. Người có gì chịu niệm không à? Cho nên tất cả chúng ta phải niệm. Ở đây chúng ta nói nhiều việc, lấy 30 câu ra, đúng sai gì cũng vậy, lấy 30 câu ra niệm trước rồi tính sau, có oan uổng cũng phải niệm. Là đó, quý vị thấy không, mới phục được cái thức thứ sáu, kiến giải hiểu biết. Mà bây giờ quý vị bỏ đâu có được, phải dùng cái phương tiện. Mà phương tiện gì? Bây giờ hãy mà nó khởi ra một chút, có móng tâm một chút, lập tức A Di Đà Phật 60 30 câu, lấy cái hai nó 10 cái sâu chuỗi 18 đó, 18 hộp á, mình lần hai sâu như vậy rồi xong đó rồi sao, thưa trình gì nữa không, có cần mét gì nữa không à. Cho nên ở nơi đây chúng ta phải dụng công, chúng ta phải khắc phục cái tri thức. Nếu không khắc phục đó thì nó phá làng phá xóm, đi lên trời xuống dưới biển, ở nhân gian tất cả đều là nó. Nào là máy bay, tàu ngầm, hỏa tiễn, bom, tất cả trong đó đều là tác dụng của thức thứ sáu quý vị. Khoa học kỹ thuật cũng là nó làm ra. Nó ở đâu ra quý vị? Không biết từ đâu ra, từ đá sanh ra là. Không ai sanh ra nó. Từ một cái tảng đá trong đó nứt ra một cái nó ảo ổng chui ra. Nghĩa là tự nhiên nó khởi quý vị, từ trong vọng tâm, không từ ở chỗ nào, từ một niệm bất giác mà nó khởi ra. Cho nên Tôn Ngộ Không quý vị thấy hay không nè. Từ đá lên sao trong đó kết tinh lại ngàn năm trong đó, rồi bùng một cái ông chui ra. Chui ra cái phá làng phá tông lên mà. Không có ai trừng trị được, chỉ có Như Lai. Ở bàn tay của Như Lai mới giữ nó lại và nhốt nó ở trong cái núi, không cho nó chạy phá nữa. Thì bây giờ chúng ta mở nó ra phải chế phục nó, phải khống chế nó cho nó tự do trong đó. Thì lấy cái gì khống chế? Lấy câu A Di Đà Phật khống chế. Và khi khống chế nó rồi, nó thuần thục rồi, thì nó trở lại giúp chúng ta, và sau cuối cùng nó cũng trở thành Phật, giúp cho Huyền Trang đi thỉnh kinh, thỉnh pháp, thấy được đạo, thấy được pháp và đem về cho thế gian, đem cái công đức nó là hàng đầu. Cuối cùng nó là cái công đức hàng đầu quý vị. Mà nếu mà chúng ta không chế phục nó đem phá hoại, thì ở nơi đó chúng ta sẽ thấy nó làm bao nhiêu tội nghiệp cũng vì nó, bao nhiêu nghiệp chướng tạo ra cũng vì nó. Mà nếu mà chúng ta biết được đó, khống chế nó làm đúng như lý như pháp, thì nó là người có công đầu tiên, công lớn. Bởi vậy cho nên chúng ta phải chuyển kiến thức của chúng ta thành trí tuệ. Muốn trước tiên đó lấy câu A Di Đà Phật để mà khống chế, thì tự nhiên có biện tài, có trí tuệ và làm bao nhiêu việc công đức rất là trôi chảy, không có gì chướng ngại. Lý thể càng sâu, so với những phiền não và chướng ngại về sự càng khó diệt trừ. Nói chung là lấy dây tự trói mình, muốn tiến lên ngược lại tụt xuống. Người chân thật dĩ nhiên không chịu như vậy, mà còn phát tâm vô thượng bồ đề, noi theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca và Di Đà Nguyện Hải, chỉ tu niệm Phật, trong diệu pháp niệm Phật, chỉ tu trì danh niệm Phật, duy chỉ thật thà niệm một câu hồng danh. Cho nên ở đây nói chúng ta, trong cái diệu pháp của Phật chỉ có pháp môn tịnh độ, mà trong cái pháp môn tịnh độ diệu trong diệu là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật đó, nó tương đồng như thật tướng niệm Phật. Trong cái niệm Phật có bốn phương pháp niệm, gọi là thật tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, và cuối cùng là trì danh niệm Phật. Thật tướng là hiểu được cái lý thể rồi, tự tánh Di Đà, duy tâm tình độ. Bây giờ mình niệm, đem công đức của Phật ra để mà nhập vào tâm của mình, biến tâm mình thành tâm Phật. Cái lý nó sâu như vậy, và chúng ta dùng cái sự niệm để nhập vào cái lý đó, để nhập vào nhất chân lý thể, thì cái đó hàng phải là thượng căn, phải là sáng suốt mới có thể dùng cái công phu này. Rồi chúng ta nhìn quán tượng Phật trang nghiêm để đè phiền não của mình, để chế phục phiền não của mình, và quán tượng một thời gian lâu rồi, đến khi chúng ta không cần tượng cũng có thể quán tưởng hình tượng Phật và niệm. Nhưng mà quán tượng và quán tưởng không bằng thật tướng niệm Phật. Và thật tướng niệm Phật đó, trong đó khó như vậy mà trì danh niệm Phật, công đức của trì danh nó tương đồng với thật tướng niệm Phật. Bởi vậy cho nên trì danh niệm Phật là cái pháp quán cuối cùng có thể diệt trừ 80 vạn ức nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Cái năng lực của nó hơn là các phép quán ở trên. Nên chúng ta thấy ở đây nói chúng ta, trong diệu pháp niệm Phật chỉ có tu trì danh niệm Phật là thật thà chuyên nhất tha thiết niệm, là công đức tối thắng hơn hết. Thì bằng cách nào quý vị? Tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại rõ ràng minh bạch, giống như hồi trưa này chúng ta niệm Phật, trong đó mọi người đều niệm đều đặn và mọi người đều nghe tiếng niệm của mình và của mọi người, cho nên nó điều chỉnh được cái âm thanh, thấy không? Nếu mà mình không nghe tiếng niệm của mình và của người thì không điều chỉnh được âm thanh, mà âm thanh nó không có hòa nhau, nó không có đều nhau, nó không có tương đồng. Cho nên nó chúng ta nghe niệm Phật là biết người ta có niệm Phật hay không. Vì sao quý vị? Đúng không? Chứ đâu có cần nói ở sao cô niệm Phật hôm nay sao có vô không? Niệm Phật hôm nay có như sao? Không cần. Chúng ta nghe âm thanh là chúng ta biết rằng hôm nay họ niệm Phật được, họ biết niệm Phật, tâm biết niệm Phật và tai nghe được cái lời niệm Phật của mình và của mọi người, cho nên điều chỉnh được âm thanh. Quý vị thấy cái Phật pháp nó vậy, nó linh thông mà. Chứ đâu phải chúng ta phải nói sao báo cáo đi cho biết tình coi hôm nay công phu như thế nào, đâu cần quý vị. Chỉ cần chúng ta đi một cái, chúng ta biểu diễn một cái, chúng ta nói một câu là biết rồi là. Nên nói đây chúng ta ráng cố gắng. Cái phương pháp này chúng ta thấy cũng hữu hiệu ha. Cũng thấy nó vô nè, thấy không? Nó đều đặn và nó cứ bây giờ nó tự lên rồi. Tôi cũng đỡ lắm chứ gì. Tôi không cần giữ cái microphone nữa. Tôi chỉ bắt giọng ban đầu thôi. Lúc xưa đó tôi phải chuyển từ cái âm thanh chậm, cái nhịp chậm, rồi nó tôi mới kéo lên cho nó nhanh. Còn bây giờ tự nó nhanh à. Tự nó biết rồi, cái tự nó lên nhanh đúng cái điệu đó. Ai đi lạc cái thì trở về và nó vô hết cho mình. Và tôi tắt cái máy microphone đi và tôi ngồi niệm Phật cùng đại chúng. Nó nè, cùng đại chúng niệm nó khỏi có kéo mệt lắm à. Kéo mệt hơi lắm quý vị. Nhiều khi có cái giọng nó ngang qua một cái mình phải vượt qua, phải át tiếng đó. Mà ở lúc này nó khá là có mấy giọng xỏ ngang, nhưng mà cái âm của đại chúng vẫn lướt qua. Lúc xưa thì tôi phải dùng microphone để mà át cái giọng đó, mà bây giờ đại chúng vượt qua luôn. Em nghĩ là đại chúng vẫn giữ đúng cái nhịp của mình. Quý vị thấy không, tôi ngồi mà tôi nghe chứ mình đâu phải phải không nghe đâu. Tôi nghe quý vị niệm như thế nào và phân ra trong đó nhận rõ. Cho nên ở đây khi mà cái một số như vậy quý vị, những người chuyên tu như vậy sẽ kéo được đại chúng, sẽ kéo được đại chúng và mình giữ cái nhịp đều cho đại chúng. Ai mà có đi lạc thì mình vẫn giữ cái nhịp của mình để kéo họ lại. Và chừng đó trong một phút sau họ lại trở về, quay trở lại thôi đi lạc bầy rồi, đi vô trở lại. Không? Thì từ đó quý vị thấy chúng ta cứ làm như vậy, thật thà niệm, chuyên tâm niệm và nghe được cái tiếng mình niệm cùng cái tiếng của đại chúng thì đó là công phu. Và chúng ta đem cái công phu này ứng dụng trong các thời sáng tối, và sau đó nó thành cái điệu nó tự nhiên trong đầu của quý vị rồi thì tự nhiên quý vị lấy ra dùng đi. Là ai bắt quý vị không niệm đâu, đâu có trả tiền gì đâu, cứ lấy ra mà dùng. Thì ấy ở ngay đây, pháp môn này hay ở chỗ đó, dụng công khéo dụng công, vô công dụng hành. Ở trong đó chúng ta tu hành khéo khéo dụng công là không cần khởi công phu, mà tự nhiên công phu nó ra, đó là khéo. Còn nếu mà chúng ta dụng công mà quá độ, dụng công hấp tấp, nó trở thành ma chướng. Do nên nó trong đó nó nếu mà hấp tấp quá hay là gắng gượng quá, cố gắng quá thì cái cao tâm mong cầu nó khởi lên. Tâm mong cầu nó khởi lên thành chướng ngại và nó mở cửa cho ma chướng nó vào. Cho nên chúng ta thấy tại sao những người tu á, mà rốt ráo miên mật dễ bị cảm đến cảnh giới ma. Tại vì là khởi tâm. Mà chúng ta khéo dụng công đó thì không khởi tâm, công phu tự nhiên ra, nó tự nhiên và chúng ta thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu và niệm lấy câu A Di Đà Phật, mình nhập vào cảnh giới lúc nào không hay. Nên là nó như cái điều này á, chúng ta rút tỉa những cái người khác đã biểu diễn cho chúng ta thấy họ thất bại, họ bị nạn, họ bị vấn đề, tại vì dụng công trong đó có vấn đề. Mà cái vấn đề gì quý vị? Quá nôn nóng, quá hấp tấp và mở cửa cho ma nó vào. Khởi tâm một cái là ma nó nhập. Ngay cả pháp môn tịnh độ cũng vậy. Nên chúng ta khéo dụng công thì công á, không có công công phu dụng, vô công dụng hành. Mà ở trong đó dụng công khéo thì tự nhiên công phu nó vào. Này nên nó cái nó hai cái nó phải quân bằng giữa định và huệ. Phải làm sao cho thân tâm nó bình thường tâm, nhẹ nhàng để vào công phu. Mà muốn vậy cái trì danh là hay nhất. Và chúng ta đưa cái tâm thái của mình là một người nhàn hạ, là một người ở trong đó không có âu lo, không có ưu phiền, nhàn hạ, một người ở trong đó không có bận biểu thế gian này, ở trong đó luôn luôn một câu niệm Phật nhẹ nhàng khởi ra, thì tự nhiên công phu mình đạt được là nó cái đó là cái như là chúng ta nói ở trong kinh Pháp Hoa đó, rớt viên ngọc xuống biển, rớt viên ngọc xuống sông, rồi á ông nhào xuống một cái, thấy viên ngọc rớt rồi nhào xuống cái đùng một cái xuống dưới sông để lấy viên ngọc, ai ngờ nhảy nhanh quá bùng nó lên không thấy, rồi mới rờ thấy được cái viên tròn tròn sáng sáng nặng nặng, đem lên thì ra viên đá chứ không phải viên ngọc. Mà nếu người nào khéo đó, nó từ từ nó mới rớt, kệ nó, từ từ chúng ta trường mình xuống, nhẹ nhàng bơi xuống và thấy nó chói chói, đây là viên ngọc chứ không phải viên đá, thì lượm nó lên lập tức nó là ngọc. Còn người nào hấp tấp nhảy đùng xuống một cái thì sao, bụi nó lên. Như kỳ mấy năm trước ở Toronto quý vị, ở đó thầy Chí Dũng ở trong cái tu viện của thầy, một Phật tử ở Michigan ở đâu lái xe qua rồi rớt cái chìa khóa xuống dưới cái hồ, thấy rõ cái chìa khóa dưới hồ vẫn cứ tà tà đó, là không biết làm sao. Cái thầy Chí Dũng về rồi sẽ nhào xuống một cái làm mất luôn cái chìa khóa. Mà đến sao biết không, cái chìa xe mới, đi làm chìa khóa khác nó không chạy vì nó không có cái chip, cho nên phải kêu hãng xe đưa một cái xe khác tới và kéo cái xe này về, nó chạc thêm 700 năm. Thấy không, chuẩn bị gì trong đó mà bị gửi cái chìa khóa thì nó lâu quá, nó có thể gửi cái chìa khóa nhưng mà muốn về là, cho nên phải đem cái xe mới tới và kéo xe cũ về, còn cái chìa khóa thì mất luôn, nó mất hết 700. Cho nên dụng công của chúng ta cũng vậy, bình thường tâm, nhẹ nhàng dụng công, mình cứ như vậy mà vô, và ở trong đó ráng cố gắng trong thời gian dụng công đó mình bớt thâu nhiếp lục căn, đừng để cho hiểu biết, đừng để cho kiến giải, đừng để cho cái tri thức nó phá cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Vì nó là quan trọng. Vì nếu mà chúng ta để nó vô, dù pháp nó cũng là xen tạp, xuất thế gian pháp cũng là xen tạp, thì chúng ta cứ như vậy mà tu hành, cứ như vậy mà tụng công, dụng công như vậy, thì chúng ta sẽ đạt được cái công phu, tự nhiên vô công phu một cách dễ dàng, không có khó khăn. Đừng có sợ, đừng có lo, vốn dĩ là Phật, bây giờ mình niệm như vậy thì tự nhiên nó vào thôi. Không không cầu nhất tâm, không trừ vọng tưởng, không tham tịnh cảnh, không tham niệm Phật là ai. Bốn điều trên đây được xưng là bốn bí quyết của pháp niệm Phật. Bí quyết của pháp niệm Phật là có cầu mà chứng mà không cầu. Cho nên không cầu nhất tâm. Cầu nhất tâm là sao quý vị? Y giác lập giác, tức là căn bổn của vô minh. Giác vốn sẵn, có sẵn rồi, bây giờ chúng ta cầu thêm một cái giác nữa, đó là căn bổn, đó là nền tảng của vô minh. Vô minh từ đây mà khởi ra. Giống như quý vị thấy mình nó đeo cái gương trên mắt, mờ sáng dậy sao anh thấy mờ mờ mờ, cái rồi kiếm cái gương, mà ai biết rằng là cái kiếm mình vẫn đeo trong đó. Không có là chúng ta nói là đội cái nón á, đội cái nón rồi cái rồi cứ đi vòng vòng gần đi, gần đến người ta gọi, gọi mau mau ra mà mình đợi chút để tôi kiếm cái nón, mà cái nón ở trên đầu của mình nó trong đâu đó. Hay là cái vị cái gương cái kiếm á, quý vị để ở trên trán rồi đi kiếm, thả hồn mà kiếm, kiếm hoài á kiếm không ra, rồi biểu hỏi có ai thấy cái kiếm của tôi không? Ê biểu kiến nào? Để kiến cận thị đó thì ở trên trán chứ đâu. Thì khi Phật chỉ cho chúng ta cái giác đó, ồ thì ra nó ở ngay đây là. Cho nên học đạo đến khi nào chúng ta ồ thì ra nó ở ngay đây nè. Giống như Lục Tổ nói, nào ngờ bổn tánh thường thanh tịnh, nào ngờ bổn tánh thường sanh các pháp, nào ngờ bổn tánh vốn hằng sẵn đủ, nào ngờ nó ở đây nè quý vị. Là cho nên quý vị ở đây mà cầu nhất tâm, tâm vốn chỉ nó không có hai, nó nhất như như vậy. Bây giờ chúng ta quên vọng, quên đi rồi đi tìm tâm này kiếm tâm nọ, vốn gì nó có sẵn. Cho nên mình có khởi tâm cầu, có khởi tâm kiếm thì là nó thành chướng ngại. Thành chướng ngại nghĩa là vẫn còn mê à, vẫn chưa thấy cái nón, vẫn chưa thấy cái gương. Còn nếu mà cho người ta chỉ một cái chúng ta giác ngộ, cái vị một cái là giác ngộ ngay đâu, trong một niệm từ cái niệm mê trở thành niệm giác liền. Đây quý vị thấy, cho nên nó không có khó, chỉ là khó cái chỗ là giác chậm hay là giác nhanh thôi. Và bây giờ chúng ta sao? Mình biết mình là sẵn có như vậy rồi, mình chỉ niệm Phật thôi, đừng để cho vọng tưởng khởi lên, thì cái giác tự nhiên nó ra, là không có dạy nó. Giống như con bướm, nó thoát khỏi vỏ, không có ai dạy nó bay, mà nó bay, nó biết bay, nó tự nhiên nó bay, bay tung tăng ở trong vườn, có ai dạy nó không? Ở trong vỏ cứng như vậy, quý vị thấy nó đâu có tập đâu, vậy mà ra một cái là bay liền. Cho nên ở nơi đây chúng ta cũng vậy, khi mà mở cái tâm giác ngộ rồi thì tự nhiên chúng ta giải thoát, giải thoát tất cả. Nên nó không cầu nhất tâm, không trừ vọng tưởng. Cái điểm này á quý vị, nó mấu chốt, nghĩa là cái pháp môn đây á, mình không có, không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác dầm, chứ đừng có trừ nó, đừng có chống nó, mà chỉ là sao, biết mình niệm, miệng ra tiếng, tai nghe lại. Hay chúng ta đã nói rồi là không có đem tiếp tế năng lực, không có tiếp tế cái năng lực của mình, cái tri giác của mình vào vọng tưởng. Chúng ta càng chống nó thì càng bơm năng lực vào cho nó. Mình chống nó bao nhiêu thì năng lực nó mạnh bao nhiêu. Tại sao? Nó là của mình mà. Càng chống nó càng ép, càng đấu, và nó cứ vậy mà khởi. Đến khi chúng ta yếu rồi, nó cái sức của nó đè ép, nó bung ra một cái chịu không nổi, cháy tới nơi. Cho nên nó hay nhất đó là sao quý vị? Cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ lúc đó, từ mới bắt đầu thì chúng ta ngại ngùng, chúng ta vẫn còn khó chịu khi niệm Phật, vì cái việc đó phiền não nó tới mà mình nó niệm Phật bỏ qua khó chịu lắm. Nhưng về sau công phu nó được, tự nhiên nó bớt khó chịu. Và chúng ta cuối cùng đã tự nhiên niệm. Tự nhiên niệm nghĩa là phiền não người ta gây hấn với mình, người ta chọc mình, thì tự nhiên mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi tất cả phiền não vọng tưởng nó tan biến đi, và chúng ta trở về bình thường tâm là đạo. Không có cái gì phải khởi tâm, nghĩa là đắc được á, vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn thì quý vị, không có gì sanh khởi, lấy đâu mà nhẫn? Còn chúng ta vẫn nhẫn nhục là vẫn có cái sanh ra. Còn bây giờ không có gì sanh ra, tâm nó thông suốt như vậy, bổn lai vô nhất vật, cho nên họ đến cái cảnh giới rồi không sanh, cho nên không có khởi ra nhẫn. Còn chúng ta có nhẫn là còn có đối đại, có mình, có người, có năng, có sở. Mà khi trong tất cả đều tâm nó lưu xuất ra thì đâu còn năng sợ, cho nên đạt được cái vô sanh pháp nhẫn. Mà muốn đạt được vô sanh pháp nhẫn trong kinh dạy chúng ta, thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ nhì nhu thuận nhẫn, thứ ba mới vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là người ta nói cái âm hưởng của nó đừng có động tâm, người ta nói không lễ phép với mình đừng có động tâm, người ta nói chói tai cái âm hưởng của nó làm chói tai trong đó mình đừng có động tâm. Và khi bước đầu của âm hưởng qua được rồi, chỉ trích phê bình mình vẫn không động, vẫn niệm Phật, thì qua đến nhu thuận nhẫn. Nhu thuận là sống hòa với họ, thuận với họ, không khởi lên ở trong đó sân hận. Và cuối cùng là đạt đến vô sanh pháp nhẫn. Đầu tiên chúng ta nhu thuận nhẫn như cái gì? Phiền não nghiệp chướng nó tới á, mình á, trong đó âm hưởng nhẫn chứ. Nhu thuận thì chưa được, sống gần với kẻ thù vẫn còn tức, vẫn còn bực, cho nên nhu thuận với họ chưa được, nhưng mà âm hưởng của họ đừng để trong tay. Âm hưởng nhẫn mà. Nên chúng ta ráng cố gắng. Họ làm gì làm, mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và tiến đến một cảnh, một bước nữa là không tham tình cảnh. Nghĩa là từ khi mà chúng ta thấy cái đạo tràng mà nó tốt một cái mà tham vô một cái là chấp. Nó biểu mình đang ở động ở kia, mình đang ở chỗ náo động, mà bây giờ cái chỗ này tốt quá, mình phải biết rằng kiếm cái chỗ tốt để làm phương tiện hầu thoát khỏi, chứ không phải chiếm cái chỗ tốt để làm sở hữu của chúng ta, để hàm thế lực của chúng ta, để làm ở trong đó, mà ở trong cái môi trường ở chúng ta tham luyến ở trong đó là tình cảnh. Cho nên ở trên làng tôi cứ nhắc nhở hoài, ai mà khống chế, chiếm đoạt, tranh đấu ở đây, tôi cúng dường ở đây giữ đi, tôi đi về Tây Phương Cực Lạc, tôi không có ở đây giữ cái ba cái này đâu. Cho nên ai muốn khống chế cứ việc khống chế, ai muốn chiếm đoạt cứ việc chiếm đoạt, rồi đã tranh đấu khởi ra cứ việc đi. Đây chúng ta thấy chỉ là cái phương tiện, chỉ là cái trạm thôi. Mà nếu mà chúng ta tham luyến một cái cảnh nó tốt đẹp, cho nên Phật quý vị thấy không, đâu có đạo tràng, ta cúng dường nhài xài xong rồi trả lại, tôi đi tiếp. Chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Đúng không? Phật ở trong đó, trong đó ngài cao minh lắm, là ai cũng dừng được, ta nhận. Nhận cho đại chúng tới tu 3 tháng, 6 tháng. 6 tháng xong rồi giao nhau, giữ đi, maintenance đi. Phật vẫn cầm bình bát đi, là không có bận việc, không có lo cả. Còn mà có sở hữu một cái đó là kẹt lại. Bởi vậy cho nên chúng ta phải không tham luyến tình cảnh, không tham luyến đạo tràng, không tham luyến chùa cao, chùa rộng. Tất cả trong đó đều là ở trong nhà lửa không an lạc. Mình phải thấy được cái điều này thì mới giải thoát được. Còn nếu không thì từ nhà nhỏ chúng ta vô nhà lớn. Nhà nhỏ thì ít phiền não, nhà lớn thì nhiều phiền não. Chết à. Cho nên phải có cái tinh thần giải thoát như Đức Thế Tôn. Dạ, chúng ta tạm dừng đây để qua vấn đề vấn đáp. Như là vậy. Đây chúng ta biết đó, là khó viên, khó mà giữ được giới lắm à. Nội mà trong mà uống nước đó quý vị, nếu mà không đọc cái chú này cũng như là uống chúng sanh, ăn uống chúng sanh, có cái bài kệ đó quý vị. Cho nên nó trong đó 84,000 trùng ở trong cái chén nước. Phật chế giới cho Bồ Tát giới, đi đâu phải có cái đẩy lọc nước. Vì cái vị có cái đẩy lọc nước không? Cho nên nó trong đó thật sự nó những cái vấn đề đó rất là nghiêm mặt. Và chúng ta thấy Ngài nói nếu mà có giận á thì phải bắt nó rồi cho nó vô cái hũ, rồi cái cho bông cho nó ấm, rồi sáng ra mới cho nó đi từ từ đi, chứ không phải nhốt nó ở trong cái hũ đó rồi nó lạnh quá nó chết trong đó. Nếu là mà phải lấy nó ra, bắt nó ra rồi cho trong bông cho nó gòn nó cái gì nhét trong đó để nó chui trong đó rồi nó sống là cho nó ra. Cho nên những cái chi tiết rất nhiều rất nhiều. Rồi sao quý vị? Cái vị luộc á, luộc mì, luộc bún, rồi mình xả vô cái sinh, nước đang sâu như vậy, bao nhiêu chúng sanh ở trong cái sinh nó chết. Nên là phải nói ra thì mình nó quay bên đây là đụng, quay bên kia là đụng, bước tới cũng đụng, mà đứng lại cũng đụng. Cho nên nó thật sự đến hồi đó nghe đến giới của Phật cái là tôi khỏi muốn tu luôn, khỏi lắm tu luôn. Mà có người viết email gửi đến tôi, bây giờ đọc kinh Nguyên Thủy, nói mình á, mình á quay đi đâu cũng đụng hết, thì bây giờ phải làm sao thầy, phải làm sao đây? Chứ bây giờ nghe nói sợ quá, mà thật sự sợ quý vị. Rõ ràng mà quý vị thấy có cái cô sư huynh đệ của tôi, cổ ngồi cổ lọc là lặt rau đó, một mình cổ lặt rau cả nửa ngày, cổ cứ từng cọng cổ khèo, coi có con sâu nào không, rồi vũ từng cái một, cổ ngồi đó mà cái rổ dao rau đó một mình cổ cũng làm cả nửa ngày trong đó. Mà bây giờ làm sao đây, mình lấy ra nó rửa nó thì nó đi, nó ở trong nước nó ngộp nó chết. Còn mà mình lựa từng lá rau thì không biết bao giờ có cơm ăn. Nên cái vấn đề đó ở thế giới này thấy khổ cái gì, quá khổ. Là Đức Thế Tôn khi còn nhỏ đi vào dự cái hội á Thanksgiving như là tạ ơn đó, thì ai làm gì làm, ngồi ngày quán trong đó làm cái lễ trong đó, thì lưỡi cày nó đi đến đâu thì bao nhiêu con trùng con giun nó đứt đôi đến đó. rồi ở trên trời á, con chim á tới nó mổ mấy con đó bay lên, bay lên bị con đại bàng ở kia thằng lấp con chim ăn luôn. Cho nên ngài thấy wow, ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày là chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau, và chúng ta có được cái ngọn lúa, có được hạt gạo thì không biết bao nhiêu chúng sanh đã chết trong đó là. Nên nó thế giới Tây Phương hay lắm quý vị ạ. Nước ta không có tam ác đạo, nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh không có, chúng ta không phạm là. Còn đây quý vị, nhà mà cũ cũng phạm, nhà mới cũng phạm, cái gì cũng chết. Mình đó, giới luật không thành tựu trong đời mà phạm. Không thành không, nội một cái giới sát không, chúng ta thấy không thành. Mà chúng ta tu kiểu đó quý vị bao giờ thành? Bao giờ sám hối cho hết nghiệp mà chúng ta đã phạm với chúng sanh? Bởi vậy chỉ còn cái nước đó là hồi hướng. Trong bao đời làm kiếp súc sanh, có mấy ai được hồi hướng? Cho nên bây giờ thà nó mất cái mạng đó mà được hồi hướng, được cái duyên đó, được cái chủng tử đó, được cái cơ hội để thoát khỏi loài súc sanh. Chúng ta lấy cái tâm thức đó, chúng ta lấy cái tâm niệm đó để đối với tất cả chúng sanh là. Bởi vì ở trong không thể nào tránh khỏi cái gì. Ở trong đó rau mà chúng ta rửa đó thì bảo đảm trong đó có sâu. Có sâu còn đỡ, mà có mấy cái con rầy con vọ còn nhiều hơn nữa. Do cho nên nó, mỗi hành động của chúng ta đều ở trong đó ráng cố gắng mà niệm Phật, để chúng sanh ở trong cảnh giới đó nó thấm câu A Di Đà Phật, thoát khỏi cái cuộc đời này, và nó có cơ chuyển biến lên cảnh giới mới. Thì ở trong đó làm sao quý vị? Bỏ cái thân á nhỏ bé này, đó là hy sinh cái thân nhỏ bé này để mà chuyển lên cái thân á tốt đẹp hơn. Như vậy á, chúng ta thấy nó hay à. Thì chúng ta sẽ đền bù cái lỗi mà mình đã gây ra cho nó. Đúng không? Vì với cái tâm niệm đó chúng ta làm. Còn nếu không thì chúng ta không có ăn. Bởi vậy cho nên Phật nói ăn phải quán, ngủ quán. Ăn trong đó thì quán coi á, cơm này từ đâu tới, có đức hạnh gì không mà thọ, và ở trong đó bao nhiêu chúng sanh đã vì mình mà mới có cơm này. Thì chúng ta dùng cái tâm niệm đó, các ngài vẫn thọ cơm mà, thì các ngài vẫn dùng cái tâm từ bi, cái công đức để hồi hướng cho chúng sanh. Và chúng ta đừng có phí phạm, đừng có phạm, đừng có dùng một cách một mức ở trong đó và vô ích trong đó, thì trong đó là có lỗi với chúng sanh. Cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ hồi hướng cho chúng sanh và lấy cái công đức đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, và khi về đến Tây Phương chúng ta có thể quay lại cứu độ. Dạ, A Di Đà Phật.
Xin chào thầy Pháp Sư. Có những câu hỏi hay liên quan với nhau thì con xin đọc câu đầu tiên. Chúng gặp Pháp Sư lần đầu tiên khi Pháp Sư giảng Pháp cách đây 3 năm. Pháp Sư dạy chúng con cần phải lễ Phật và khuyến khích chúng con lễ Phật càng nhiều càng tốt để sám hối của nghiệp chướng phiền não và thân được khỏe mạnh. Và vì lễ Phật đã có sự cố gắng tu tiết thì giờ, còn nếu niệm Phật thì mình dễ vô đi thì giờ, và nhiều khi hết giờ mình vẫn không niệm được nhiều. Bây giờ thì thầy bảo chúng con nên bỏ bớt niệm Phật, bỏ bớt lễ Phật để niệm Phật. Xin Pháp Sư chỉ dạy. Như là Phật. Còn những câu khác thì cũng giống như chúng con đọc
thêm. Dạ, ở đây quý vị thấy lễ Phật nó rất lợi ích. Hòa thượng Tịnh Không á, lúc xưa thì học Phật á, không chịu lễ Phật. Vì ngài nói tại sao, lý do nào chúng ta lễ Phật? Sau khi biết được cái hiệu quả và biết được cái công dụng của nó, lễ Phật á, trước tiên là tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng thể lực. Cho nên lúc đó ngài á, mới phát tâm lễ Phật. Và ở trong đó tiêu trừ nghiệp chướng đó, bỏ được cái ngã mạn, thì trong đó ngài mới chuyên tâm lễ Phật. Và ngài dùng 6 tháng trời để lễ Phật là ngày hoàn thành. 6 tháng trời nghĩa là tăng trưởng thể lực, tăng tiêu trừ nghiệp chướng, và từ đó ngài đi vô thẳng pháp môn. Ngài lễ hết cái trong đó hình như là cũng nửa triệu, cứ mỗi ngày 800 lễ. Quý vị nhân cho 6 tháng. Thấy không? Mỗi ngày là 800 lễ mà nhân cho 6 tháng trong đó thì chú cấp hằng á, thì ở trong đó không biết bao nhiêu lễ, nhưng mà tôi tính là cũng nhiều lắm. Mấy? 3 triệu ha. Thì ở đây á ngày lễ như vậy đó về cũng mấy trăm ngàn. Thấy không? Thì chúng ta thấy là ngài dùng cái phương tiện này để mà mỗi ngày ở trong cái am phục vụ cho bốn vị ở trong đó, ba vị xuất gia và một vị là lão cư sĩ, và làm tất cả việc phục dịch để là phúc báo tăng, nghiệp chướng giảm và trí tuệ tăng. Thì ngài dùng 6 tháng đó để tu, đọc quyển Di Đà Yếu Giải, Di Đà Viên Trung Sao và Di Đà Sớ Sao, sau đó dùng biểu đồ để mà nói lên cái bố cục của ba bộ đó. Thì cái đó là cái trí tuệ phục vụ cho người khác tu, đó là phúc báo và lễ Phật, tăng trưởng thể lực và tiêu trừ nghiệp chướng. Và ở đây chúng ta phải coi mình như thế nào, thể lực của mình. Không phải mọi người đều phải qua cái đường đó, mà coi cái hoàn cảnh môi trường của chúng ta. Như sáng nay có người nói là rất đau khi lễ Phật. Thay vì vậy chúng ta lễ trong đó Phật trong đó mười mấy lễ thôi, rồi sau đó quý vị ngồi niệm Phật, kinh hành niệm Phật. Chứ không phải mỗi người trong đó phải bắt buộc phải đúng tiêu chuẩn, tôi phải lễ như vậy, anh phải ráng theo tôi như vậy, không phải. Mà là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thể lực, tùy theo người trong đó, và tùy theo cái công việc họ có làm được hay không. Nếu mà chúng ta đưa quá cao, nó gọi là quá ngán, và người ta đối với trong đó đó, thật sự người ta sẽ nản, người ta sẽ nản chí, và khi mà thối chuyển là nó thối luôn. Cho nên ở trong đó luôn luôn tiến, mỗi ngày tiến một chút là tiến, chứ đừng có ăn quá nhiều. Ăn chúng ta dụng công quá nhiều đến hồi nó nản nó cám thì nó lại thối chuyển. Mọi miễn là cái tiến là được, miễn là mỗi ngày chúng ta tiến, mà tiến trong đó chúng ta dùng lễ Phật ban đầu để tăng thể lực, và khi thể lực tốt đẹp rồi thì chúng ta có thể vô niệm Phật. Và giữ cái niệm ơn hay hơn hết đó là giữ cái công phu lễ Phật buổi sáng, giữ đó, đừng có bỏ nó, để mà chúng ta cũng như là cái phương pháp thể dục. Mà nếu mà quý vị bỏ cái lễ Phật buổi sáng đó là thân thể quý vị không hoạt động, không hoạt động thì nó không khỏe được. Và cái thân đó, nếu mà không hoạt động mà lớn không hoạt động đó, quý vị thấy tự nhiên nó sẽ yếu đi. Giống như buổi sáng này chúng ta ra trước mà tập ở trong đó đánh dịch chân kinh, đánh tay vẫy tay đó, thì có nhiều người đánh như vậy mà họ thấy khỏe ra, họ thấy mồ hôi nó ra, có nghĩa là chứng minh đó là chúng ta không có vận động thường, chỉ đánh trong đó 15 phút 20 phút mà thấy khác. Cho nên nghĩa là chúng ta phải cần hoạt động thể dục, mà trong đó lễ Phật cũng là một phương pháp để thể dục. Lại cho đúng cách thì quý vị thấy sẽ khỏe vô cùng. Và sau khi đó nếu mà cần thì chúng ta ra ngoài để mà vẫy tay dịch chân kinh, để mà tăng nội lực. Nội lực nó sẽ tăng với cái phương pháp đó. Thầy trí huệ ở bài viết sinh đó, thầy ngã té, thầy bị té trong đó liệt, ở trong đó nó bị chấn động mà liệt phải là therapy. Vậy mà ngài dùng dịch chân kinh đó mà bây giờ bình thường trở lại. Cho nên phải kiên nhẫn đánh trong đó mấy trăm cái, rồi từ từ lên ngàn cái, thì do nó sẽ tăng nội lực của quý vị lên. Vì cái cách đó là dịch chân kinh mà tăng nội lực, nên ráng cố gắng giữ cái lễ. Và quan trọng hơn hết đó là công phu thành phiến, vì đó là cái công phu đó nó dễ hơn, nó đơn giản, Và cuối cùng nếu người ta hộ niệm thì với một câu A Di Đà Phật chúng ta dễ đi hơn. Còn mà lễ Phật phải thành công trong hiện đời, nghĩa là ở trong hiện đời chúng ta phải thành công. Mà thưa quý vị rất khó, vì có một vị tăng ở Việt Nam muốn theo các thầy Tây Tạng, mà ở trong đó các thầy không nhận, phải qua thử thách, thì mỗi ngày phải lễ 1.000 lễ hay là 3.000 lễ, mà ông lễ 3 năm. Nếu Lâm nhận vô mà cuối cùng cũng bị thối chuyện. Nếu là cái công phu đó mấy năm trời như vậy đó quý vị, vẫn chưa thành tựu, mà không bằng là chúng ta niệm Phật có công phu hơn. Và cái công phu đó nó gia trì và chúng ta có thể vãng sanh. Khi nó tương tục như chúng ta đã nói, tương tục rồi thì chúng ta niệm Phật ở trong đó với tất cả hoàn cảnh môi trường đều được đạt được. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, thưa thầy, nói rõ lễ Phật phải thành công nghĩa là
phải thành công nghĩa là mình á phải có công phu phá phiền não, đoạn nghiệp chướng và tự tại trong các, mới là thành công. Tự tại chứ không phải chúng ta lễ cứ lễ lễ mà nghiệp chướng nó vẫn khởi lên, đó là chưa thành công. Có nghĩa là đã trì chú, nghĩa là phải thành công đắc được tâm thanh tịnh trong hiện đời, chứ không phải đến giờ lâm chung. Đến giờ lâm chung nó là không phải công phu, mà công phu có nghĩa là người ta có thể ngồi trước khi ra đi á, ngài ngồi xuống một cái là ra đi, hoặc đứng một cái là ra đi, đó là hiện đời thành công. Còn nếu mà hiện đời thành công mà đến lâm chung, bên cái đó đâu có nói chúng ta đi về hướng nào đâu. Lễ Phật đi về đâu, trì chú đi về đâu, tham thiền đi về đâu, nếu không đắc công phu. Đắc công phu nghĩa là nhập vào cảnh giới đó, nghĩa còn sống mà nhập vào cảnh giới. Còn nếu mà không có nói đến chết đi đến đâu, bởi chúng ta đi vào cái hoàn cảnh này là kẹt. Chúng ta phải lấy câu A Di Đà Phật là chánh, và lễ Phật là trong giai đoạn đầu để triệt hết đó, phiền não nghiệp chướng. Sau khi rồi giữ nó, buổi sáng giữ nó để làm một cái công khóa, giống như là sáng ra cũng phải lễ Phật, sáng ra lễ Phật 40 phút, thì sau cái đó là cái công phu, vẫn giữ cái đó. Chứ còn chúng ta bỏ cái đó thì thân thể chúng ta sẽ yếu, dùng cái đó để làm một cái phương tiện cho trừ nghiệp chướng và tăng thể lực. Và có thể lực rồi, có tinh thần rồi, chúng ta niệm Phật nó vô.
Dạ, xin cảm ơn Pháp Sư. Thưa bà Pháp Sư, Pháp Sư dạy con lễ Phật, cho nên lúc lễ Phật con cũng vẫn niệm Phật và hệ niệm lúc đi đứng và ngồi. Vậy con làm có đúng không? Nay thầy dạy bỏ lễ Phật, lúc nào con biết đủ để bỏ lễ Phật, chỉ niệm Phật thôi? Từ lâu rồi, nếu ngày nào không lễ Phật đủ, con không có ngủ được. Và con thấy được những cái cảm ứng, thấy được những cảm ứng phiền não nhiều thứ nhẹ nhàng, cho nên con phát nguyện từ đây cho tới cuối cuộc đời, ngày nào cũng lễ Phật, cũng nguyện giảm sanh. Thì xin thầy dạy con phải làm sao như vậy?
Dạ, nếu mà cái vị lễ Phật có cảm ứng thì đó là tốt. Nhưng mà nói chúng ta lễ Phật đó, nó cái phương tiện đó nó không thuận lợi như là niệm Phật. Chúng ta phải hiểu, tuy rằng quý vị được ở trong đó được thoải mái, được ngủ yên, nghĩa là thể lực nó tăng, nghiệp chướng nó tiêu, kết quả nó phải tới. Nhưng mà cái kết quả đó nó lại khó, cái đường đó nó khó hơn. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật, đúng như vậy. Nhưng mà quý vị là không luyện á, niệm Phật là chính, mà lấy lễ Phật là chính, nó lại kẹt. Mà niệm Phật là chính nó mới hay hơn. Mà quý vị lấy cái thời khóa lễ Phật được đủ thì được. Nhưng mà vẫn, nghĩa là cái đây trong kinh nói là mình niệm Phật, trì danh niệm Phật là tối quan trọng. Trong pháp cái tịnh độ, trì danh niệm Phật là diệu pháp. Mà trì danh niệm Phật đó được rồi đó, thì đi đứng nằm ngồi lễ lạy nó đều trì danh. Cái đó nó phải là vậy, chứ không phải lấy lễ Phật ở trong đó rồi niệm Phật phụ, không phải. Mà chúng ta phải tập làm sao á, là đi đứng nằm ngồi. Mà trước khi đi đứng nằm ngồi, quý vị phải tập niệm Phật thành công, thành phiến rồi, nghĩa là 30 câu, lên đến thời khóa công phu, lên đến sinh hoạt bình thường. Trong sinh hoạt bình thường đó có lễ Phật trong đó. Mình phải đến cái giai đoạn này. Mà quý vị đốt cái giai đoạn đó, không tập thành phiến đó, là bỏ mất công phu niệm Phật. Nên nó quan trọng ở đây, nhắc ở đây chúng ta mới vừa chỉ là trong diệu pháp niệm Phật, chỉ tu trì danh niệm Phật, duy trì thật thà niệm một câu hồng danh. Nó rõ ràng không? Duy trì trì danh niệm Phật là diệu pháp trong tịnh độ. Mở vãng sanh được hay không? Trong nguyện số 18 nói ra chỉ có 10 niệm. Mà quý vị lễ Phật trong giờ pháp đó, giờ lâm chung ai lễ được? Ai lễ Phật được trong giờ lâm chung? Nếu quý vị không có công phu trong hiện đời, đợi đến giờ lâm chung, đó là sai. Mà giờ lâm chung đi được hay không là do niệm Phật. Còn lễ Phật đi được hay không là bình sanh, là trong hiện đời này có công phu. Nghĩa là không có đợi đến giờ lâm chung, không có đợi số mạng tới. Mà chúng ta có thể đi, vì phiền não nghiệp chướng rồi, đi nó mới được. Cho nên ở đây đây, nếu mà quý vị có được cái công phu lễ Phật là tốt, nhưng mà vẫn phải công phu, phải chuyển thành cái công phu niệm Phật để nó kèm theo. Quý vị thấy có nhiều người như cái hồi trước thầy Tánh Như, một ngày lễ 2700 lễ. Bây giờ là sao quý vị? Rõ ràng không? Giờ sao? Bệnh quá trời chứ sao? Thôi đâu biết. Đúng nè.
Thầy ở đây người ta muốn hỏi rõ này là đang lễ Phật họ dẫn niệm Phật và dẫn cố gắng niệm cho thành phí được không?
Cái đó tôi nói đó là trước tiên á, mình phải qua cái giai đoạn á 30 câu, rồi vô công phu sáng tối, rồi sau á, công phu sáng tối nó đem cái công phu đó vô sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt hàng ngày có lễ Phật. Còn bây giờ chúng ta lễ Phật và niệm Phật thì chưa chắc là đã thành phiến trong khi thể Phật. Vì quý vị đốt giai đoạn đó không có bảo đảm chắc chắn, chắc ăn. Mà phải tập, mình tập trì danh niệm Phật cho chắc ăn đã. Lúc đó mới biết là không có tư tưởng kiến giải. Thì nói như vậy nó mới bảo đảm hơn. Còn cái việc cứ lễ Phật đúng đó, cái thanh tịnh biết mình lễ bao nhiêu, niệm bao nhiêu, nhưng mà nó vẫn bị xen tạp, vì tâm chúng ta phân tán, vì phân tán nó không tập trung. Thì nếu cái này nó khó hơn cái kia, thì nếu mà cái việc đi đường khó như vậy á thì không bảo đảm. Cho nên nó muốn bảo đảm nhất là phải trì danh là mới bảo đảm là đúng như kinh. Mà quý vị đem cái phương tiện lễ Phật vô trong đó thì vẫn biểu lễ Phật, vẫn niệm Phật mà. Nhưng mà thật sự trong cái tích tắc đó vọng tưởng nó xen tạp. Bởi vậy cho nên muốn được như vậy đó vẫn lễ Phật hoàn sáng. Nhưng mà song song đó chúng ta phải thêm cái thời công phu niệm Phật để tập. Như chúng ta nói tập đó, trong một tiếng đồng hồ phải nó lấy châu chuỗi ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong được 30 câu, được một chuỗi trong đó, thì cái công phu đó rồi chúng ta áp dụng cái công phu đó trong khi lễ Phật. Nhưng mà khi lễ Phật đó quý vị niệm cái danh hiệu nào? Bởi vì khi này chúng ta lại niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì chúng ta lễ Phật nó tương ưng, nó mới vô. Còn nếu mà không niệm theo cái điệu này, niệm theo cái máy mà lễ Phật thì nó không vô, nó không tương ưng. Cho nên chúng ta phải phối hợp hai cái đó thì mới thành công. Nghĩa là khi niệm Phật, khi lễ Phật cũng một điệu, cũng một điệu mà chúng ta tập thì nó mới vô, đúng không? Thì trong đó khi lễ Phật tự nhiên nó nhanh, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lễ xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lễ xuống. Nhưng mà muốn bảo đảm chắc chắn á thì phải trì danh, chắc chắn á phải có cái công phu trì danh trong đó. Còn nếu mà lễ không á quý vị chưa chắc ăn được, nhau nè. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, thì Đạo Phật có cái gì rõ những lễ Phật rồi. Dạ, bây giờ có câu hỏi là chúng là Pháp Sư, bây giờ con biết tịnh độ rồi, thì tất nhiên Thầy dạy là phải tinh chuyên, cho nên tất cả những kinh sách cũ, văn nghĩa cũ, về thiền, về mật, hay là những chút kinh như là Pháp Sư nó không phải của Phật thiết và kinh nghiệm Phật Ba La Mật, thì những kinh khúc đó chúng con phải làm cách nào? Hoặc recycle, hoặc đốt, hoặc cho người khác. Nếu cho người khác có làm mất chuyên niệm Phật của họ không? Xin Pháp Sư chỉ dạy cho như là Phật.
Dạ, cái vấn đề này nó cũng nói đi nói lại mấy lần, thật sự là phiền cái gì, đúng không? Bây giờ cho nên đó, chúng ta cố gắng làm sao đừng có phát, đừng có phổ biến những cái pháp ngoài pháp môn chúng ta, để cho cái sự phiền phức nó bớt đi, đúng không? Chứ không có nó phiền phức rồi phải giải quyết như thế nào cũng phiền lắm cái gì. Chúng ta mà đem băng của họ mà đem chụp đi, lỡ trong đó nó là chánh pháp thì sao? Chúng ta đâu có biết được đâu. Rồi chúng ta nếu mà phát, lỡ nó là tà tri tà kiến thì sao? Tại sao mà đem cái rắc rối cho chúng ta vậy? Mà bây giờ cần nhất là phải có công phu, có định lực, có huệ lực, thì chúng mình mới có được cái trí tuệ phán đoán, phân biệt trắng đen phải trái, tránh tại giải quyết nó rốt ráo. Còn nếu mà không có, chúng ta vẫn chạy đi vòng vòng tri thức kiến giải, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đều là tri thức vọng tưởng. Giải quyết nó như thế nào thì trong đó nó sẽ làm chúng ta, tâm chúng ta xáo trộn. Cho nên nó cần nhất là đặt xuống. Mà đặt xuống thì bây giờ như thế nào, những cái gì chúng ta có sẵn có thì bây giờ cố gắng giải quyết, rồi từ đây đừng có tiếp nữa. Chúng ta không nhận, chúng ta không làm, chúng ta không lấy thì ai làm kệ nó. Mình bây giờ mình vô lớp mình học rồi, có việc ở ngoài cái gì nó kệ nó. Mình đừng có móng tâm, khởi tâm người ta làm nhiều quá, bây giờ mình không làm kệ. Bây giờ ở đâu cũng in ấn, ở đâu cũng ấn tống DVD, VCD, mình không làm thì làm sao đây? Nên Bủ Lý cũng vậy, cũng in cũng ấn, đến hồi nghe giảng rồi á biểu, mà con thấy bây giờ con mới giác ngộ. Nhưng biểu thì vẫn làm đi nhưng mà ráng cố gắng công phu. Tôi á giảng ở San Diego chắc cũng có thơ nhắc nhở người niệm Phật hay sao, giảng rồi á ảnh mới thấy giác ngộ. Thì ra hồi xưa đến giờ năng nổ làm công đức chưa tới đâu, làm Phật sự chưa tới đâu, cuối cùng công phu cũng không thấy, và cái yếu điểm của niệm Phật để vãng sanh cũng không nắm được. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao á, đừng có móng tâm tiếp xúc nó nhiều, mà giải quyết những gì mình đã có là giải quyết nó đi. Rồi khi cái vị giải quyết rồi, như là người á, có người á đâu có ai tới đem gì, thì tại vì chúng ta có cái phương tiện, có hoàn cảnh cho nên mới đổ dầu. Bây giờ chúng ta đóng lại thì nó không có dùng luôn, nó đi chỗ khác, đi chỗ khác thì nó ở một chỗ khác nó lo liệu. Chúng ta khỏi phân tâm, khỏi móng tâm trong đó, mà để tâm của mình chuyên nhất, chuyên chân cầm để mà niệm Phật thì mới thành công. Còn Phật sự trong đó cái việc rất là phức tạp, vì ở trong đây cái khoa học kỹ thuật, cái phương tiện nó hữu hiệu, nhưng mà song song đó nó cũng hòa nhập xen tạp với những cái phiền não, và nếu mà chúng ta không để ý trong đó mình bị nó cuốn vô trong đó, cho nên rõ ràng minh bạch lắm quý vị. Nên ở đây làm sao lấy được công phu, chúng ta giờ dạy chuyên thì những cái băng đó, những cái băng đó một là trả về chỗ cũ, hai á là ở trong đó bây giờ mình mới phán đoán phân biệt đâu là pháp đúng pháp sai thì cũng mất thời giờ. Không, hay hơn hết là để nó một xó, để nó một góc đi, trần nhà ai biểu lấy về cho chị trần nhà. Cho nên ở trong đó đó mà mình đã để có nhiều. Chú Quảng Xuân nói bây giờ những cái băng này làm sao thầy, đó tự biểu thì cứ cất nó đi. Cất để đó đi, nó nhiều quá. Mà bây giờ nói tôi nói cho quyết định, tôi biểu nếu mà nó pháp mà chúng ta phỉ báng là sai, mà nếu mà nó tà pháp mà chúng ta phổ biến cũng là sai. Cho nên nó tốt hơn nó cứ để nó đi, rồi mới nếu mà cassette thì recycle được, còn nếu mà cái VCD DVD á, kể là mất. Nhưng mà người ta làm như vậy mà chúng ta không truyền, chúng ta không phổ biến mà chúng ta đem phá thì nó lại tổn đức tổn phúc. Cho nên tốt hơn hết để đó, để mai mốt có công phu được tính. Còn sách thì chúng ta coi cái sách nào mà được đó là trong đó thì phổ biến, còn những cái sách nào không phải tịnh độ chúng ta không có khả năng, không có khả năng ở trong đó thì trả về, nhất là ở bên Đài Loan. Đài Loan nó in trong đó, thấy không có biết cái gì hết, cứ in in rồi gửi cho Tịnh Tông, Tịnh Tông là đưa đây là ráng chịu đi. Bởi vì cho nên mình làm sao những cái này họ không biết in cái gì, rồi in trong đó rồi nó tranh đấu lẫn nhau. Thầy cái này nói bên tịnh độ nói chống với thiền, trên đó mọi người đều phản ứng là không tốt, vậy mà nó in cả thùng, vì người ta liên lạc với nó được đó, nên người ta bỏ tiền một nửa nó một nửa, rồi thấy người ta bỏ tiền rồi cái lần sau nó in free luôn, rồi nó cứ in như vậy. Mà tôi cũng không phải cay, muốn làm gì làm, chứ mình mà xen vào trong đó là phiền lắm. Cho nên tôi không có, nó hỏi ý kiến tôi cũng lờ luôn. Bởi bên Đài Loan đó, Đài Loan nó hỏi ý kiến rồi nó biết, nó hỏi ý kiến như vậy, thế thôi không có năng lực, không có có thời gian để vào cái chuyện đó. Còn bây giờ nó gửi tới thì bây giờ biết sao vậy, tôi cũng không biết làm sao nữa. Recycle là chỗ nào, đúng không? Đâu phải recycle đâu, mà mình là hủy nó mà, đúng không? Cho nên nó trong đó nếu mà sách mà được á thì thôi phát cho những người nào chưa gặp Phật pháp á, để người ta cũng tới Phật pháp. Còn những cái pháp nào mà nó có vấn đề đó thì thôi để đó đi, rồi recycle. Chứ bây giờ biết sao giờ? Còn những cái pháp mà thường nhân thiên thừa hay gì đó thì có thể phát cho người ta để người ta có thể cải tạo cuộc sống, đúng không? Nhưng mà trong đó phải coi á, nó đúng hay sai thì nó mới làm được. Kinh niệm Phật Ba La Mật đó là nó không có gốc, không có nguồn gốc, mà không biết ai in ra cho nó nữa, in đâu cho nó. Mà thật sự tìm ở trong đại tạng không thấy cái gì, mà người dịch đó đã tịch rồi. Cho nên nó có nhiều nghi vấn lắm đó, mà chúng ta đi phổ biến thì rất là kẹt. Vì ở trong đó Ấn Quang Đại Sư 30 năm ở trong tàng kinh cát, mà ngài chỉ giới thiệu Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, và ngài nói là ngũ kinh tịnh độ thôi. Còn bây giờ thêm niệm Phật Ba La Mật thành lục kinh tịnh độ, mẹ còn hơn tổ. Bởi vì nó kẹt, mà người giới thiệu, người dịch đó đã tịch rồi. Bởi vì cho nên chúng ta không thể nào lấy cuốn đó làm trong tu, mà chúng ta không lấy chuyện đó thì cũng không khuyên chúng sanh Phật tử đọc quyển đó, vì nó không có y cứ, nó không có trong đại tạng.
Nhưng mà người ta gửi cho con mấy thùng không xem sao được.
Cái đó ở đâu in ra vậy?
Con biết ở đâu
ở ăn sao?
Con cũng có phát ra nhưng mà còn nhiều lắm.
Chắc là ông Tịnh Hải chứ gì? Tịnh Hải rồi. Gửi về cho ông. Cái nào đi qua vậy? Hay á, hay thì thiệt là hay, nhưng mà đạt được công phu cảm ứng Phật hay không là một vấn đề khác. Nên lên trong kinh điển quý vị thấy trong đó nó không phải là hay, mà mình nó có đạt được ích lợi của nó không. Còn nói huyền, nói diệu, nói ba la mật, nói định, nói huệ, nói trong đó tất cả thật là hay, nhưng mà chúng sanh quý vị thấy làm sao độ chúng sanh đây? Nên nó khác là lời của tổ, lời của Phật khác quý vị. Như cái quyển đó, thơ nhắc nhở người niệm Phật quý vị thấy không? Nó nhỏ như vô cùng, nó nhẹ vô cùng, mà là ý nghĩa của đại tạng chúng ta nói lên. Còn bây giờ quý vị nói thứ ba la mật, nói tổng trì, nói trong đó như là Chúa coi cao cả lắm. Nhưng Phật tử làm sao hiểu, chúng sanh nó căn cơ thường làm sao hiểu. Cho nên chúng ta khó. Thật sự cái cuốn đó tôi nói không nên phổ biến. Cái quyển đó không nên phổ biến thì chúng ta có thể recycle, vì nó sao? Nó không có chứng cứ, chưa có được chứng cứ. Không thể nào truyền pháp sai đến cho Phật tử. Chúng ta sẽ liên lụy, liên hệ. Chiếu Phật ở trong đó chúng ta có thể đốt đi. Không? Ở trong đó thì mình đốt đi, vì trong đó mới sao? Cái pháp mà nó không đúng đó mà chúng ta truyền là liên hệ, liên đới. Nó quan trọng lắm mà. Thế cho nên nó lại là kinh nữa, chứ không phải là luận. Không phải là như khi tôi nói á, nói hòa thượng đó là dịch cái quyển kinh Vô Lượng Thọ đó, hòa thượng không trả lời tôi một câu. Người thấy hay, thấy nó, người ta tụng cái đó, ngày nào cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ phải không? Thế tôi hỏi hòa thượng giờ gửi về Việt Nam thầy dịch cái quyển kinh này ra Việt, ra tiếng Việt, ra Hán văn, hòa thượng không trả lời một câu. Không trả lời có nghĩa là sao? Học trò đừng có vào xuất bản sách giáo khoa. Học trò thì học đi, là rõ ràng minh bạch. Không, cái việc chúng ta đang học không có khả năng gì mà viết sách, mà xuất bản sách giáo khoa. Chỉ có bộ giáo dục, giáo sư mới có thẩm quyền cho chúng ta học sách nào, học kinh nào thôi. Cho nên hòa thượng không trả lời tôi một câu. Lờ đi trong đó à. Hiểu rồi, móng tâm mà. Học trò móng tâm mà dám viết sách, dám đi ra làm sách ra. Đây cái gì đây? Dịch đó là vậy đó. Đến hồi đó, mấy lần sau cái rồi đó, hòa thượng nghĩ sao biểu bây giờ đem cái này cho gửi cho mỗi thầy, mỗi thầy Nguyễn nói họ dịch rồi gom lại về mình đúc kết lại xong rồi in ra rồi gửi lại cho nó nhuận bút rồi gửi lại. Ngài nói làm như vậy, một quyển kinh đó cái gì, chỉ một quyển kinh Vô Lượng Thọ thôi mà Ngài nói phải đem ra cho nhiều vị dịch, rồi xong đem về đúc kết lại rồi đó để gửi ra với bản chánh, rồi cho họ nhuận bút lại coi sửa sai rồi gom lại, rồi từ từ mới lưu hành. Đấy, cuối cùng Ngài nghĩ giờ không cho nó xuất bản lấy kinh đâu nói, cho nên Ngài mới giải cái này. Khó như vậy một quyển kinh thôi quý vị. Còn bây giờ kinh Vô Lượng Thọ 4-5 người dịch, 4-5 bản khác nhau, cũng là quyển kinh đó mà dịch ra khác nhau. Thế nên là nên trong đó nó không phải dễ, không có đơn giản đâu. Mà chúng ta lại đem cái kinh sách chưa được chứng cứ mà đem ra truyền, kẹt là mình có liên đới trách nhiệm cái gì. Và trong đó tôi cái vấn đề này tôi đã để trong tâm từ cũng gần 7-8 năm trước. Tôi thấy cái quyển kinh này sao lạ quá, gửi vào trong đó trong ở Dallas. Thế tôi đi hỏi mấy thầy, đi tìm coi có chữ niệm Phật Ba La Mật không, có chữ Ba La Mật niệm Phật hay không, có chữ nó tôi đảo này chữ này chữ kia tìm không ra trong một lúc. Mới vậy cho nên nó là cái gì quý vị? Đó là háo danh, lấy kinh này lấy đoạn kia rồi là tập nó đúc kết lại rồi nó ra một quyển kinh tương tự như kinh Phật, lấy cái kinh kiểu này quý vị thấy những cái danh từ đều là những danh từ trong kinh Đại Thừa, mà tôi thấy chỉ là đúc kết những cái quyển kinh này kinh nọ rồi gộp lại thôi là. Thì sao? Nó không sẽ có bố cục của một bộ kinh, không có quán suốt được, không có cái nội dung, không có được cái mục tiêu, không có được cái phương hướng như là kinh điển Phật. Không phải dễ đâu. Phật nói kinh trong đó mỗi chữ mỗi lời trong đó như sợi chủ, như cái sợi chuỗi, không thêm và không bớt. Còn này nó lắp cái này lá cái kia tưởng là ngon lành hay lắm, nhưng mà chúng sanh sẽ không thấy được nội dung, không thấy được bố cục, không thấy được phương pháp, không có được sự thành công. Đây nó rõ ràng rồi, rõ ràng rồi. Ơi chúng ta không phải nói có chữ Phật ở trong đó mà chúng ta tôn trọng, kính trọng, không phải, mà chúng ta phải xử lý nó, mà mình đã cho mình là học sinh, mình không có thẩm quyền xử lý những việc này, không có khả năng xử lý việc này là đúng. Còn mình mon men vào việc này, lỡ có chuyện gì kẹt. Chúng ta, tôi nghĩ, tôi nói bây giờ chúng ta tất cả mọi người đây là học sinh, không có ai là thầy giáo, không có ai chỉ đạo, mà có đi nữa chỉ là trưởng lớp, những người có kinh nghiệm trước vậy thôi. Chỉ ở trong cái tiêu chuẩn đó, phạm vi đó, chúng ta không có lỗi. Còn chúng ta vượt qua cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta coi khả năng chúng ta như thế nào. Nên nó đây, ở đây đó, niệm Phật đường cũng là cùng đại chúng khuyên nhau niệm Phật mà thôi, là chỉ chúng ta đi đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ không có dám cao thì nó cao để cho Bồ Tát vào, thấy không? Thì nó nhẹ nhàng. Thì cái sách này á, giờ không biết thì nó muốn hay nhất á là trong đó mình recycle nó đi, đốt nó trong đó, thì trong đó chúng ta không có bị phạm điện ta nói tuy giờ không có năng lực mà giờ không biết đi đâu, thì giờ ta không có dám truyền cái pháp sai đến cho chúng sanh là đúng rồi. Lấy cái tư tưởng đấy, lấy cái ý niệm đó mà giải quyết thì nó không có sai. Dạ.
Còn trường hợp con có câu hỏi như trường hợp của con đó, thầy nói về đạo lý đó, thầy cũng phải băng đĩa đi, thì sao có vấn đề? Như con cũng phải băng,
không phải văn đề băng băng đĩa đó. Là tại vì á, bộ lý á, tập trung á, năng lực để mà phổ biến kinh sách của hòa thượng, nhưng mà khi nghe tôi giảng á, thơ nhắc nhở người niệm Phật đó, thì mới thấy qua mình mất đi công phu không được. Thì ra những cái gì mình làm Phật sự đó mà coi nhìn lại thì vẫn thiếu công phu từ chính mình, công phu niệm Phật thành phiếm. Và thấy mình ở trong đó, trong kinh đó, trong lời này dạy trong đó, thì ở trong đó phải buông xả tất cả niệm Phật. Mà nếu mà giờ mình đi con đường đó đó thì có công đức, có phúc báo, nhưng mà công phu niệm Phật không thành thì cũng là sai. Cho nên bộ lý không phải phổ biến kinh sách nào khác, chỉ sinh sách của Tịnh Độ và kinh sách của Hòa Thượng của tôi. Và ở trong đó khi những quyển nào mới hỏi ý kiến tôi nữa, ok, của cái tổ nó rất là hay thì mới phổ biến. Nhưng mà cái vấn đề của bộ lý đó là tập trung quá nhiều vô thời gian vô đó, cho nên nó lại mất đi con đường không phù. Cho nên ông nhìn ông thấy, đến hồi tôi về San Diego mới thấy, wow, từ trước đến giờ mình làm như vậy á, nó lại thiếu sót. Nó vấn đề của biểu lý chỗ đó, thiếu sót chỗ là cái công phu của mình đó, nó chưa có nghiêm mật. Mà mình dám bỏ đi ra, cũng như tôi nói, bỏ đi ra ngoài đánh trận, về nhà mất thành.
Sao? Tụi con người ta xin, các nơi ta xin, đặc biệt là băng đế của thầy thì cái đó
thì cái chỗ bây giờ chúng ta hạ ra là chúng ta làm cái băng này chứ gì, rồi chúng ta phải quân bình nó lại, nghĩa là ở nơi đây quân bình nó lại để có thời giờ tu. Vì ở trong đó băng sách nó đã ra rồi, nó có rồi, thì người ta có thể nương cái đó, chuyên nhất trong đó nghe cũng ít lợi, cứ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, thì chúng ta giảm bớt cái thời gian ở cái phát hành để thêm thời gian tu hành. Để làm sao khi mà chúng ta được, nghĩa là khi tâm chúng ta bồ đề thì 10 niệm là vãng sanh. Ở trong kinh Bảo Tích nói chúng ta là có tâm bồ đề luôn luôn vì chúng sanh, thì với cái tâm đó chúng ta chỉ cần niệm trong đó một thời khóa và cái trong đó ngắn gọn thì đủ rồi. Nhưng có bảo đảm cho mình là cái tâm mình có thuần là bồ đề, thuần vì chúng sanh hay không. Nếu mà nó xen tạp một chút lợi ích là nó phá luôn cái thanh tịnh đó, phá cái công phu đó, mà chỉ chuyển thành phúc báo công đức ở thế gian này thôi. Mở trong đó câu A Di Đà Phật không cảm được. Đấy, cho nên trong đó nguyện số 26 đó, dùng tâm thanh tịnh làm các việc lành, được trời người cung kính, trời người tán thán, nhưng mà mất đi con đường vãng sanh. Nguyện số 26 việc dở ra, trong đó 48 lời đề nguyện thì có cái nguyện đó. Mà chúng ta nếu mà nó dùng tâm thanh tịnh đó, tu các việc lành đó, mà đến hành cuối cùng không cảm ứng được câu A Di Đà Phật. Cho nên đó, mình hãy cẩn thận coi là mình có năng lực đó không. Không có phải nương theo năng lực của Phật để mà lấy công phu trước cái đó. Trong đó nghĩa là trước tiên đó, mình phải bảo đảm tự độ tự cứu mình trước cái này, tự giác của mình. Ở trong đó Phật Bồ Tát không có trách mình, không bao giờ trách mình đó, là vì chỉ nghĩ cho mình không mà không nghĩ cho người, không phải. Mà Phật Bồ Tát mong muốn mình thành công cái đạo. Và khi nào có duyên các ngài mở, chúng ta không từ chối, chúng ta vẫn hoan hỷ vui vẻ đóng góp. Vì khi chúng ta từ chối mà khi chúng ta có năng lực đó, có phương tiện, đó là trái với tâm Bồ Đề. Cho nên trong đó lấy cái tu làm chánh, lấy cái Phật sự làm phụ. Và trong đó nếu mà chúng sanh cần, chúng ta có năng lực cúng dường, nhưng mà phải giữ cho mình cái công phu. Giống như ngài Trí Giả là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân lại, khi ngài vãng sanh thì ngài nói: ta chỉ đắc được ngũ phẩm vị thôi. Ngũ phẩm vị là phàm thánh đồng cư độ. Vì ta giữ chúng, vì ta làm trụ trì, vì ta coi chúng trong đó, cho nên mất tâm thanh tịnh và phẩm vị của ta thấp, nhưng mà ta vẫn giữ được con đường vãng sanh. Đây bổn sư tới trong đây mà vẫn còn bị ảnh hưởng, nói chỉ chúng ta. Đó là ngài Trí Giả Đại Sư, hóa thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói cho chúng ta rõ ràng như vậy. Và chúng ta nếu mà vì chúng sanh, vì Bồ Đề mà ở trong đó phiền não vẫn còn coi chừng, tham sân si nó len vào trong đó và nó phá đi tâm thanh tịnh của mình, chuyển công đức vãng sanh, thoát sanh tử thành phúc báo nhân thiên, được trời người cung kính, trời người lễ kính. Nó cái vấn đề là chỗ này. Nên chúng ta hãy trong đó cân bằng, hãy quân bình lại, để không có thời giờ mình tu trì, có thời giờ mình niệm Phật để mà đạt công phu cảm ứng trong đó. Thì khi đó Phật Bồ Tát mở ra cho mình, đừng có cái duyên nó mở ra. Ở trong kinh A Di Đà nói, trong Nam Phương có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diện Kim Phật. Cho nên từ cái trí tuệ, từ cái ánh sáng, chúng ta đến danh văn lợi dưỡng, tiếng tâm nó lên. Mà tiếng tâm danh văn lợi dưỡng không vượt qua thì không đến được Đại Diện Kim Phật, là trí tuệ. Bởi vậy cho nên đã từng bước phải vượt lên. Mà chúng ta không vượt lên mà đi vô con đó danh văn quang Phật, đúng không nào? Danh văn lợi dưỡng mà quang minh nó chói lòa, danh tiếng thền vang, mà không vượt qua được là kẹt, không đến được Đại Diện Kim Phật, đúng không nào? Dạ.
Yeah. Thì cách đây mấy năm thì lúc thầy qua đó là thầy đọc ở đây là niệm Phật rồi, thì lúc đó con cũng hơi ngạc, con tưởng thầy trước hết với nhà con tưởng thầy nói con, cuối cùng hai đứa không biết gì hết, thầy lên thầy chưa muốn gặp đạo tràng, thì con lên con thưa thầy con chỉ mới tu chứ con không muốn mà ai biết mình, thì thầy nói cái duyên nó mở thì phải làm, chứ không làm thì phiền não tu không được. Thì bây giờ đạo tràng mở cũng được 2 năm mấy, thì chúng con thì cũng vẫn không thu pháp của thầy, thì người ta gửi tới cấp để làm con 2-3 tháng cũng mới xong pháp, thì cũng xuống dẫn xuống giữ không thu. Nhưng mà thì thầy qua đây lần này là lần thứ 6, thì xin thầy xem coi tụi con như thế nào, có nên tiếp tục hay là đóng cửa chuyên tu để lấy công phu. Chứ con cũng không muốn đi lang thang nữa, con đi lạc lâu rồi. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, như thầy dùng cái chữ Phật sự thì con cũng đang phân tâm về chữ Phật sự. Những gì con làm thì có phải là Phật sự không? Có ảnh hưởng nhiều giảng sanh của chúng con hay không? Xin Thầy chỉ dạy lên đạo Phật.
Dạ. Thì ở đây quý vị có hoàn cảnh, có môi trường, có phương tiện chúng sanh cần, chúng ta mở ra. Mở trong đó, trong cái đó là niệm Phật đường. Chúng ta nói niệm Phật đường là ở trong đó để cùng với đại chúng chuyên tu, chuyên niệm, và ở trong đó chuyên vãng sanh. Chỉ cái đó thôi, mình không có móng tâm phát khởi ra rộng rãi. Và chỉ trong đó, trong cái phạm vi ở trong đó, một niệm Phật đường để cho chúng có thể chuyên tu. Mình cần chất lượng chứ không cần số lượng. Đúng không nè? Cái vấn đề rõ ràng. Mà cái phương tiện hoàn cảnh có, cái đạo tràng này có thể dung nạp đó 10 người, 20 người, 30 người, nó đủ rồi là. Bây giờ nó lên đến 70 người, 80 người, 90 người qua cái dự định đó là. Nghĩa là nó đi sai, nó không còn nó rốt ráo, không còn chuyên, mà nó đi ra cái quãng, cái lượng. Đó là cái vấn đề ở đây. Mà nếu như vậy á, chúng ta sẽ không có đủ năng lực để quán suốt, không có đủ năng lực để quán, để mà giải quyết được. Cho nên nó chúng ta phải làm như thế nào? Cái vấn đề đó là chúng ta đặt cái mục tiêu phương hướng ra, mình có đi đúng mục tiêu phương hướng đó không? Nếu mà mình nó đi ra ngoài cái phương hướng mục tiêu đó thì mình phải sửa lại để lái nó vào. Lái nó vào ở trong đây, đặt cái tiêu chuẩn lại. Thì như vậy nó sẽ tự tu, độ tự độ và độ tha là một chứ không phải hai. Nó là một. Khi chúng ta độ tha tức là tự độ, khi chúng ta tự độ tức là độ tha, thì nó phải quân bình trong đó, nó phải có trí tuệ, nó quân bình. Nếu mà chúng ta bỏ chúng sanh mà tự độ thì vẫn là khiếm khuyết, mà chúng ta chạy ra với chúng sanh quên mình cũng là thiếu sót. Nên nó trong đó phải biết lúc nào làm, lúc nào không. Phải biết mà hãy mà nếu mà mình bị danh lợi, danh văn nó kéo ra, đó là sai. Mà mình chuyên tu trong đó, chuyên nhất trong đó, thì tự nhiên nó đến cái tình trạng Phật Bồ Tát gia trì gia hộ mình, để mình đạt được công phu của mình và cùng với đại chúng. Quý vị thấy Diệu Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát chỉ có 12 người thôi, rất là trang nghiêm, 12 người đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị thấy phải lấy cái tiêu chuẩn đó, mà giờ muốn giải quyết thế nào thì quý vị tự bàn, tự trong đó đóng góp. Tôi chỉ khởi đầu ra, tôi khởi ra trong đó là với cái điều kiện đó mọi người cùng với nhau nên niệm Phật. Trong đó đừng có nói đây là đạo tràng của tôi, quý vị nói như vậy không phải. Tôi ở trong đó chỉ tới một năm có một lần, làm sao đạo tràng của tôi được? Tôi đâu có trực tiếp ở trong đây đâu quý vị. Đạo tràng của tôi trong đó tôi phải tới, tôi quản lý, tôi phải lo, tôi phải coi sóc. Chứ một năm tối tới một lần quý vị nói đạo tràng của tôi à? Nó phải không là. Mà tôi đưa ra ý kiến ở trong đó cùng nó cùng với đại chúng mở ra đây để làm một cái niệm Phật đường. Niệm Phật đường trong đó chúng ta đây hoan hỷ tu, và mọi người ở trong đó, trong cái vùng này cùng tới tu hành. Thì nó cái mục tiêu nó là cái gì? Cùng nhau tu trong đó, rồi có cái vấn đề gì chúng ta giải quyết trong trong cái phương hướng mục tiêu chúng ta đặt ra. Họ bây giờ nói đạo tràng của tôi thì thật sự không phải là. Nói như vậy cũng không phải cái gì. Đúng nè. Mà nói trong đó bây giờ của thầy đặt ra, thầy sanh ra. Nên nó thật sự trên lý không phải, mà trên sự cũng không phải là. Sự lý nó cũng không phải nữa quý vị. Chỉ một lời nói làm sao tôi ấy được. Đâu trong đó chưa có thỏa thuận, chưa có rõ ràng. Nhưng nó làm sao mình nói một câu là của thầy được cả. đâu có được đâu quý vị. Cho nên nó tình lý nó cũng không đúng quý vị. Mà chỉ trong đó phải có thể nói là tôi khởi xướng ra để giới thiệu ở đây phát tâm làm cái đạo tràng thì mọi người có thể nương theo đó làm cái niệm Phật đường. Làm cái niệm Phật đường đó rồi tùy cái hoàn cảnh, chứ không phải nói một lần là nó xong đâu, mà theo cái hoàn cảnh biến hóa chúng ta phải phải trong đó chuyển đổi làm sao cho nó thích hợp, chứ đâu phải một lần là nó xong đâu á. Đúng không? Phải có mỗi lần như vậy, mỗi một lần là mỗi tháng, mỗi năm gì chúng ta phải cải thiện để cho nó vô, chứ đâu phải đặt một cái là vô đâu. Thì trong đó chúng ta phải coi lại, cùng nhau xét lại, coi mục tiêu, phương hướng, hoàn cảnh, môi trường của mình, và coi khả năng, năng lực của mình cùng với ảnh hưởng của xung quanh là cho mọi người có đồng ý không, đặt không, mình phát tâm như vậy và những Phật tử như vậy có cùng chí hướng hay không, để mà cái sự phát tâm của mình nó được tốt đẹp, nó trả được cái công của mình. Còn nếu mà không đúng như vậy á, thì mình nó bỏ công, bỏ sức, bỏ lực, nhưng mà nó không thành công, nó phí đi. Thì thà như vậy chúng ta đắm lại để mà tu, hai người vãng sanh còn có lý hơn, công đức về sau trở về độ chúng sanh. Còn nếu mà có duyên với chúng sanh tha thiết làm như vậy, thì chúng ta nói, nếu được rồi cùng nhau ngồi lại ở trong cái vùng này, cái vùng này trong đó có một cái niệm Phật đường chuyên tu, công đức trong đó sẽ phủ hết cả vùng. Nghĩa là chúng ta coi cái hoàn cảnh, cái phạm vi như thế nào. Còn cái việc tập trung đây từ Mỹ qua, từ ở Portland qua, thật sự tôi thấy nó không phải là. Vì sao quý vị? Đường đi xa, phiền não, rồi thời gian, năng lực, rồi qua đó chỉ có một lần, một năm có một lần, rồi không có một cái nền tảng, không có một cái cơ sở nào để quý vị tiếp tục gia công. Nó phí là. Nó không phải cái mục tiêu, phương hướng của chúng ta. Nhưng đâu phải nó nghe pháp một lần, dạy một lần rồi quý vị có thể thành tựu. Cho nên phải tìm một cái hoàn cảnh nào cho họ. Họ ở Virginia, ở Portland, ở những cái tiểu bang khác, phải nào đặt cái cơ sở nơi đó có một cái niệm Phật đường, rồi trong đó họ cùng nhau trong đó tu, như vậy nó mới thành công. Còn cái vị về trong đây chúng ta thấy trong đó thật sự đâu có dễ mà có một lần, một năm mà có vẻ có thể thành công. Thấy là yếu chỉ đâu, chỉ cần kết duyên thôi. Mà kết duyên như vậy đó thì chỉ cái đạo tràng ở đây nó lại không đúng mục tiêu, mục tiêu phương hướng không đúng. Nên như vậy chúng ta ra chùa, để chùa đó là nơi công cộng, để mọi người cùng tới nhau nó kết duyên, và nó không làm cho nó ảnh hưởng của đạo tràng này chuyên tu. Nên vì thế không? Nó cái đường đi phương hướng rõ ràng. Mà quý vị để xen tạp giữa giới thiệu và chuyên tu thì thật sự là đẹp. Hòa thượng Tịnh Không nói ở đạo tràng khi ngày thì ảnh tam thời hệ niệm nhận đó, trong đó đạo tràng 48 người thôi. Lúc đầu ngày nói 20 người, vì sao nói 48 người? Nếu trong chùa có 20 người thì nhận thêm 28 người đủ rồi, không có nhận thêm nữa. Tính luôn á, những người, tất cả mọi người trong đó đó là 48 người. Nếu mà đạo tràng có 10 người thì nhận thêm 38 người, để cho một thành một đạo tràng chuyên tu. Mà ngài nói tìm ở đâu ra được 20 người chuyên tu? Khó. Bây giờ cho nên chúng ta muốn như vậy thì phải coi bây giờ mình muốn như thế nào. Đặt lại vấn đề, bây giờ muốn như thế nào? Nếu mà muốn, bây giờ mình muốn giảng sanh rồi ở cùng kết duyên với đại chúng, thì coi khả năng, năng lực, hoàn cảnh, môi trường mình có đủ như vậy không. Thì khi mình coi mình được như vậy, mình làm nhé. Sao nè, tùy theo mình.
Những khóa tu của pháp sư á, thì chẳng hạn như khóa này pháp sư thấy rất nhiều người mới, thì không phải đùng cái họ tới, đa số họ đã nghe khóa của chúng con gửi từ khóa 1 cho tới khóa 5, cho nên họ nghe họ thích, và chúng con cũng nói chuyện phân phô mà người ta có giàu phân phô một số người. Cho nên hôm nay tẳng duyên pháp sư tới đây, với lại cái khóa tu ở đây rất dài, cho nên người ta muốn con sang tết một lần. những cái chỗ khác thì chỉ có 2-3 ngày cho nên không có lột hết ý của pháp sư hướng giảng. Đó là lý do có nhiều người ở xa tới. Còn tại sao kỳ này lại đông hơn cái số mà chúng con dự định, là những người ở xa thì serious, họ ghi danh trước thì con nắm được số, những người ở gần thì có một số ghi, còn những số khác thì tới mà không có ghi tên, cho nên nó over cái control của chúng con. Đó là lý do. Và những người tới đây, những người ở xa tới là không phải là chỉ giao du một lần mà đã bắt đầu thấm pháp môn và đã nghe pháp của pháp sư và họ đã thích vào rồi, họ thích vào chuyên rồi chứ không phải là đi để nghe để giao duyên nữa. Thì con xin thưa với pháp sư như vậy. Trở lại vấn đề đạo tràng của chúng con, thì thầy nói là đạo tràng của thầy không đúng, nhưng mà thầy là linh hồn của đạo tràng. Nếu không có thầy thì chúng con không lập ra cái đạo tràng này. Tại con không có khả năng chuyện này. Chúng con nói nhau là Phật đập rồi thầy khởi tướng thôi, chứ Phật cho thì chúng con làm, mà Phật lấy đi thì chúng con cũng quan hỷ. Tức là ngài thấy tụi con không làm nổi, thôi ráng tu đi. Thì đối với chúng con là cái quan niệm là như vậy. Rồi trong cái thời gian tu ở trong tuần lễ thì chúng con tu tuần 2 ngày, thì cái số người như thầy nói là hộp lép, hộp chắc thì mình cần. Nhưng mà hộp lép tới con đâu dám nói là thôi hộp lép đi ra. Đó là vấn đề của chúng con. Mà nhiều khi con cũng thấy là nhiều người tới nói chuyện rất nhiều, con tu thì không nhiều, con đâu thể nào mời đi ra được. Đó là cái khó xử. Cho nên nhiều khi con phải mượn danh của thầy để cho người ta nghe thôi. Chứ thật sự tụi con là bây giờ con đã bỏ làm, hai đứa bỏ hết thì cũng tu, chứ con chả muốn danh văn lợi gì. Tại con cũng không có đủ phúc báo mà con cũng muốn ở đây nữa. Thì đó là tâm trí của chúng con. Thì Phật cho, Phật giao thì con làm, mà Phật nói thôi thì con muốn việc thôi. Dạ, không thầy là chỉ dạy.
Thì ở đây cái vị hay nhất á, các vị nào ở xa đó nên để ý làm một cái niệm Phật đường ở tại khu vực của mình. Nơi đó mới là nơi dụng công, mới đó nó mới là công phu. Thì chúng ta áp dụng theo cái phương pháp này, cùng nhau mừng lại mà ngồi niệm Phật, rồi cùng nhau làm một cái ban hộ niệm. Chứ không phải nào mà đến khi mà dần đến giờ lâm chung, quý vị lại qua đạo tràng Diệu Liên để mà nhờ hộ niệm. Ở người ở Mỹ qua đây nó lại kẹt vấn đề y tế, đến thời xã hội là kẹt nữa. Đúng không? Cho nên hay nhất là quý vị có một cái niệm Phật đường tại địa phương và cùng nhau làm ban hộ niệm. Đó là rất rất là cần thiết. Và ở đây á, thì cái đạo tràng ở đây á, thì chúng ta hết thời giờ, quý vị á, coi lại, rồi chúng ta lại cải biến, cải sửa lại. Chứ không phải đạo tràng Diệu Liên cho thầy đọc ra 3 năm rồi, 2-3 năm rồi, mà tôi cũng biết nó run làm sao, nó chạy làm sao, tu làm sao. Đúng không? Cho nên nó trong đó thật sự bây giờ chúng ta là thời gian để nhìn lại coi như thế nào. Để coi cùng nhau mà bàn thảo, để mà đưa ra phương hướng, để đưa ra ra cái điều lệ. Rồi nó muốn ấy thì nó rinh trong đó. Chứ còn bây giờ cái việc đùng một cái việc của thầy á, thật sự á, thì á, tôi đề xướng ra. Nhưng mà quý vị thấy tôi đâu có involve vô đó đâu. Đâu có involve vô cái gì đâu. Tôi đâu có tham dự đâu, tham gia đâu, có biết là nó làm như thế nào đâu. Lúc trước nó còn gọi qua trên phone để mà thuyết pháp khai thị. Vì sao bận quá rồi ở cái làng của tôi rồi cho nên cũng đứt đuôi luôn. Đúng nào. Nên đâu cái vấn đề đó nó chúng ta phải nhìn lại và coi lại và đặt lại cái tiêu chuẩn nhá nè. Chứ bây giờ thì thời gian hết thì không có đủ thời gian để làm chuyện đó. Rồi các vị ở xa đó thì nên để ý, như Ottawa thì nên cũng có một cái niệm Phật đường ở tại Ottawa nhá nè. Rồi ở các vị ở bên Mỹ như Virginia đó phải có nè. Ở đây cũng qua mười mấy người trong đó, cho nên phải có một cái niệm Phật đường ở nơi đó để mà quý vị có thể cùng nhau tới mà tu hành. Thì cái vấn đề giải quyết như thế nào để coi cái nhân duyên nó không có, nó có được thì chúng ta thiết lập ở đó, Virginia, Maryland và Washington gì đó, kiếm cái chỗ nào, địa điểm nào, kìm một cái niệm Phật đường cùng nhau mà tu nhắc lại.
Em cũng xin một giây thôi. Thật ra quý vị ở xa tới đây là cũng có cái ý đó, tức là muốn tới đây tu tập như thế nào rồi mới về mới lập niệm Phật đường. Và thỉnh thầy tới đến với Ottawa lần đầu tới đây tu rồi mới có duyên với thầy mới thỉnh thầy được. Chứ đồng cái ở nơi xa thôi chỉ không còn gái đâu biết thầy mà thỉnh thầy được. Cho nên đó là cái duyên. Thì cái ý là tới đây là mục tiêu đó, chứ không phải là từ xa mà tới đây thì tu xong rồi bốc hộ niệm phải là kêu bên này về thì sẽ không giải quyết. Ừ.
Con xin tiếp lời một câu nữa này. Như vậy thì như ngày sáng ngày mai thì cho được con chút xíu, thì giờ con sẽ đưa những cái mà vấn đề của con làm việc ở đây tu tập như thế nào thì cho ý kiến. Tại sẵn đây có những cái Phật tử có tham dự của con là trong tuần hàng tuần đó này. Như vậy nó có mục tiêu phương hướng thì sai như những người khác muốn thành lập đầu tràng theo cái này thì có thể sửa chữa trước. Theo người nó hay hơn. Sáng mai
rồi thì sáng mai tính giờ 9:30 rồi nha, quá nửa tiếng rồi này đó. Nha không nào, sáng mai ấy rồi chúng ta giải quyết rồi, có gì vậy chúng ta đặt những cái nền tảng cho những cái địa phương khác nha. Dạ. Không sườn ha, không sườn ha. Rồi thôi, thưa quý vị, mời quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di
Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.